Bây giờ chúng ta tiếp tục là kiết giới tứ hối quá, bốn cái giới mà hối quá này. Tứ hối quá theo tiếng Phạn là ba la, đề xá ni, tào dịch là hướng bỉ hối, nghĩa là bốn pháp đến người khác để xin sám hối. Cái bốn cái pháp này mình đến với cái người khác để mình phát lồ, mình xin sám hối. Tỳ kheo nào phạm một trong bốn tội này liền phải đến tỳ kheo khác mà phát lồ sám hối, xin được quở trách, xin được mắng chữ, xin được có cái sự rầy dạy, khuyến bảo, không được che giấu. Nghĩa là cái người mà bị phạm lỗi đó đến xin cái gì đó mà rầy mắng mình hoặc là khuyến dạy mình để cho mình không có vi phạm nữa. Nó gọi là cái giới, bốn cái giới hối quá. Một, giới thọ thức ăn của ni không phải bà con. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên khi Phật ở tại vườn cấp cô độc, gặp lúc mất mùa, khất thực khó được, liên qua sắc tỳ kheo ni, liên tiếp ba ngày khất thực, rồi đem cúng cho tỳ kheo. Đến nỗi đói té xỉu bên đường, trưởng giả ngồi xe đi qua, hỏi biết sự tình, bèn hiềm trách tỳ kheo, không biết nghĩa nhượng, bèn mời ni về nhà giặt y cúng dường. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới, nếu tỳ kheo vào trong thôn, tự nhận thức ăn của tỳ kheo ni mà ăn, tỳ kheo ấy nên đến tỳ kheo khác nói: Thưa Đại Đức, tôi phạm pháp đáng quở trách, làm điều chẳng dám làm, nay đối với Đại Đức xin phát lồ sám hối, đây là pháp hối quá. Ở đây một cái câu chuyện như thế này nè, nói bà qua liên qua sắc tỳ kheo đi khất thực suốt 3 ngày, mà ngày nào khất thực cũng có đồ ăn hết, đem về thì mấy ông tỳ kheo tăng đón đường, thì bà phải trút đồ ăn cho của bà cho ông đem về ông nít, mà ngày nào thì mấy ông này cũng ra đón đường bà này hết, cho nên 3 ngày rồi mà bà không có ăn được hột cơm nào hết, cứ hễ đi xin về mà gặp thì tỳ kheo mà không có thì trút đồ ăn mình trong bát cho. Bởi vì cái kỳ cục thầy cũng không hiểu tại sao có cái lệnh kỳ vậy, thầy cũng chả biết nữa tại sao nó đặt ra như vậy. Để cho đến khi 3 ngày bà này bà đi xin như vậy, bà không có hột cơm ăn bụng, bà ngất xỉu ngoài đường, gặp cái vị mà cái người cư sĩ trưởng lão trưởng giả này đi ngang qua mới hỏi thăm mới biết sự tình như vậy, thì mới đem bà này về giặt y áo rồi cho ăn cho uống này kia, bà mới trở về. Và vì vậy mà khi Đức Phật nghe cái tin này mới đặt ra cái giới đó. Bây giờ đó lại là cái giới là giới thọ thức ăn của ni không phải bà con. Giới đặt ra cũng còn kỳ nữa, thầy nghĩ cũng lạ. Ni này nó không bà con của mình thì mình không được cái nhận thức ăn của, như là bà qua liên qua sắc tỳ kheo này, bả những cái vị tỳ kheo khác là xa lạ với bả, cho nên bây giờ các vị tỳ kheo mà gặp bả đi khất thực mà xa lạ thì không có, bả không có trút đồ ăn vô trong cái bát của các vị tỳ kheo này. Nhưng mà bả là có một cái người, có một vị tỳ kheo mà bà con với bả, chắc chắn là vị tỳ kheo này chắc là bả cũng trút cái bộ đồ ăn bả cho cái vị tỳ kheo đó, cho nên chế cái giới này chắc còn cái giới nào nữa đây. Thầy nghĩ rằng nó có những cái mà có thể nói rằng nó tiếp tục nó đặt điều ra như vậy, chứ còn đâu có lý do nào mà cái chuyện mà phi như vậy. Người nào đi khất thực lấy ăn chứ tại sao mà có cái chuyện mà ăn cướp mà của phụ nữ như vậy, tăng gì mà cái người tu sĩ gì mà lạ lùng quá vậy đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng là có những cái giới nó không có đúng với cái tư cách của một cái người mà bình đẳng của một cái người tu hành, làm quá vua chúa đó, mình chẳng cần đi khất thực, cứ xung quanh ngồi xung quanh cái chỗ mà cái tu viện ni đi, chờ họ đi xuất thực cái về, họ về nhà gần tới nhà họ cái mình đưa cái bình bát ra cái họ rót, cái họ vô trong thất họ đói. Chơi cái kiểu này là mấy ông tăng lười biếng, là mấy ông chơi kiểu đó. Cái tu viện ni ở đây bắt đầu ông ngồi trước cửa, mấy bà đi xuất thực rồi chẳng bàn về bao nhiêu đón lấy hết, cái chùa ni nó đói thấy mà nổi luôn. Có không cái giới gì chế mà kỳ cục vậy, thầy chả biết đâu nói. Bây giờ giới thọ ni chỉ bảo cho thức ăn. Khi Đức Phật ở tại vườn cấp cô độc, các tỳ kheo cùng với lục quần thọ trai trong nhà bạch y. Bây giờ lục quần ni và lục quần tỳ kheo đòi cơm canh, kêu nói mang canh đến đây, làm quá vô tiệm vậy. Thiệt ra trời đất, thầy nói ông thầy đi xin mà gọi người ta cái kiểu mà như mà vô tiệm mà gọi vậy đó. Đem cơm đến cho vị kia. Thật sự ra mình vô tiệm đó, mình cũng ở người ta đưa cái bản gì đây mà để cho mình coi thức Phật phẩm mình gọi đó, bản thực đơn. Rồi mình coi, mình gọi bảo nó đem mà mình canh nè, này cơm nè, là đồ chiên đồ xào gì, mình gọi đủ cái thứ đồ ăn của mình rồi bắt đầu ngồi chờ chứ chưa chắc thì mình gọi kỳ cục vậy. Còn ở đây vô mà thọ trai nhà người ta mà gọi làm như là mình vô ăn tiệm vậy đó. Thì cái những cái hành động này thầy thấy sao mà họ chế ra được như vậy? Chắc là lẽ mấy ông thầy này vô tiệm ngồi ăn gọi rồi quen rồi, bây giờ chế giới cũng vậy thôi. Chứ còn mình không có làm cái điều đó, mình biết đâu mình gọi, phải không? Cho nên mấy ông thầy này mà chế giới này là từng là ăn tiệm cơm rồi, thế nào cũng vô đó mà gọi bồi lung tung rồi, biểu mang cái này mang cái kia ra đó. Cho nên chế cái giới này mà thầy đọc tới đây thầy mắc, tức cười mấy ông này là chuyên môn ăn tiệm nè, ăn tiệm cơm chay chứ không có gì đâu. Khiến cho các vị ngồi chặn giữa không nhận được thức ăn, kêu cứ đi kêu cứ đến cho mình. Mấy người khách người ta vô ngồi nãy giờ người ta chờ mà không có thức ăn, còn mình nó gọi lia lịa, cho nên bồi bếp nó lật đật nó mang đến cho mình mà bỏ mấy người kia. Như vậy là mình thấy cái phạm hạnh của người tu là ở chỗ nào? Rõ ràng là lấy cái oai vệ của người tu mà làm có ra cái vẻ của mình là như quan như vua chúa, vô tiệm nó làm ào ào. Thì cái chuyện cái giới này thiệt ra thầy nói chế ra như vậy là chắc chắn là mấy ông tăng này hồi đó cũng dữ tợn lắm chứ không phải là thường đâu, sống còn hơn mình bây giờ nữa, cho nên mới có những cái giới đó mà chế ra. Chứ trong thời Đức Phật thì nói chắc chắn không có mở tiệm cơm chay đâu, chỉ có đi xin thôi chứ còn không có vô tiệm mà ngồi ăn kiểu đó đâu. Ba, giới ở nhà học giả học gia thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Hoạt, bây giờ các tỳ kheo thường đến nhà cư sĩ có tin ưa nhận thực phẩm cúng dường, đến nỗi gia đình nọ bị nghèo thiếu, những người hoài ở gần thấy vậy cười chê các tỳ kheo. Đức Phật nhân đó bảo chúng tăng bạch nhị yết ma tác pháp học gia mà kiết giới này, nghĩa là mình cứ đến cái nhà nào mà mình tin ưa họ đó, thấy người ta cúng dường mình mãi đó, mình cứ lo mình đến đó, mình cứ ngày nào cũng đến xin riết người ta nghèo mạt, người ta đâu phải người ta làm để người ta cho mình. Thì cho nên Phật chế cái giới này là vì ngăn cản không có cho mình đến xin một cái nhà mãi, mà mình thấy cái người này họ tốt bụng mình cứ xin hoài. Lẽ ra thầy nói cũng có chứ không phải không, lúc mà thầy đi khất thực thầy cũng có cái bụng như vậy. Hồi thầy mới khất thực mà thầy thấy thầy đi ngang qua cái chỗ đó họ cho mình, bữa nào cũng lẻo đẻo đi ngang qua đó đặng cho người ta cho, còn đi mấy cái chỗ khác họ không cho. Cái tâm lý của mình nó kỳ, khi thấy người ta cho mình cứ đi hoài, chừng nào mà họ không cho mình nữa mình không đi. Đó là cái tâm của mình mà. Tự nhiên mình chưa có giải thoát thì cái tâm đó nó có khởi lên, mình có thấy rõ. Cho nên thầy biết thầy rõ lắm, chứ không phải là không biết. Vì vậy là những cái đó mình phải học mà, biết tâm của mình chỗ nào mình học. Hồi mà thầy ở Giác Ngộ vậy, thầy thấy bữa đó thí dụ như cái bữa đó quý thầy nói bữa nay thầy đi khất thực, thầy đi lợi cái lò bánh mì, thầy khất thực cho tụi này bữa ăn bánh mì cho đã coi. Thầy nói thôi được. Rồi bữa đó cái thầy đi cứ đi lấn quấn mấy cái tiệm bánh mì, mấy cái lò bánh mì. Mà cái lò bánh mì nào mà cúng dường mình nhiều á là thầy bữa đó tính chắc chắn là mình đi đến đó không phải con. Đúng vậy. Thầy đến đó bắt đầu đi ngang qua đó thì bắt đầu ở trong đó nó cho một người chạy ra và thầy hôm nay chủ nhà con á, xin thầy dừng lại để chủ nhà con cúng dường cho thầy. Thì bắt đầu nó đem ra cỡ khoảng 20-30 ổ bánh mì vậy. Nó bảo thầy phải đưa cái tay về chứ mình bác thầy làm sao nhét hết. Thầy mới lấy cái y của thầy vậy nè, thầy đưa lên vậy, thầy đỡ ra hết bên ra để đựng bánh mì. Chứ còn cái tay mình làm sao đựng hết. Thành ra tiền đó cái ôm bánh mì đi đường. Thiệt ra nếu mà người ta biết được thì người ta cười ông thầy dữ lắm. Nhưng mà tại hồi đó tại vì mình cũng tham, mình đem về cho chúng ăn mà, cho nên mình cứ ôm mình đi. Trời ông thầy gì mà đi khất thực ôm một ôm bánh mì. Thầy nói có nhiều cái mà thầy nghĩ bây giờ mà mình học lại cái giới luật của Phật, mình thấy mình sai quá sai. Và mình sai trong lúc đó ai biết được, những người xung quanh đó là cư sĩ không ai biết hết, chỉ thấy ông thầy đi xin về ăn thôi, về cả chùa ăn chứ không phải ông ăn mình ổng nổi. Nhưng mà người ta thấy mình làm như vậy tốt chứ người ta chưa hiểu. Chính cái đó là cái sai, cái tham của mình. Tham một mình chưa đủ, còn tham cho người khác. Bổn phận của người nào phải đi khất thực mới đúng, chứ không phải là đi xin cho người khác ăn. Mình làm cái đó tốt chứ không phải tốt đâu, mình làm cho một số tu sĩ khác lười biếng. Phải hiểu. Cho nên già rồi, thầy nói đọc trong Thánh Ni, bà già 70 mấy tuổi rồi mà chống cây gậy lê lê đi xin, chứ không có một vị nào đi xin đem về cho bà đó ăn. Thì các con biểu đủ biết đạo Phật rất là công bằng, già cũng vậy, chứ không phải là nói rằng bà già rồi cái người khác mà đem đến cho bà. Tu như vậy mới thật là tu, mới có những cái hành của nó đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái đạo Phật nó quý là ở chỗ mà nó rất là bình đẳng. Còn ở đây những cái hạnh mà thầy vừa qua thầy kể mấy con để nghe cười chơi, đúng là cái tâm niệm thầy lúc đó cũng còn phàm phu lắm, chứ không phải là giải thoát đâu. Còn bây giờ thì thầy thấy thầy không ham nữa, bởi vì thầy biết nó là bất tịnh rồi. Mà thầy cũng không biết là thầy cũng biết rằng những cái người khác mà ngồi không để chờ thầy đi khất thực về ăn á, là cái sai rồi. Hồi đó thầy không biết, thầy nghĩ đó mình làm tốt cho người ta, mình làm cho người ta được no là mình có phước thôi. Nhưng mà không ngờ thật sự ra thầy đưa những người đó xuống địa ngục, và thầy là người bị tội, bị tội phá giới, không có đúng cái hạnh của người tu. Giới thứ tư, giới chỗ sợ hãi thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại giường ni câu lại, bây giờ trong thành Di Xá, các phụ nữ đến tăng già lam cúng dường, trên đường đi bị giặc nhiễu hại. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo nên nói với phụ nữ đừng ra khỏi thành, trên đường có giặc khủng bố. Nếu họ đã ra khỏi thành thì nên nói dừng, đừng đến chùa. Vì cớ ấy nên Phật mới kiết giới này. Nếu họ đến thọ giáo sắc, khi nghe pháp tỳ kheo tự có ý có thức ăn riêng, nay trao cho thì không phạm. Nghĩa là bây giờ trên con đường đi mà đến chùa thì nó có một cái đoạn đường vắng, trộm cướp nó dữ lắm, ăn cướp nó dữ lắm. Cho nên hầu hết là cư sĩ đến mùa chùa cúng dường thì nó rất là khó khăn. Mà nếu mà đến chùa mà cúng dường rồi thì nó không có gì ăn, thì trong chùa nên cho các vị cư sĩ đó ăn, cái người nào tỳ kheo nào có cái thức ăn riêng. Ở đây nói sao mà thầy nghe nó lạ lùng lắm. Tỳ kheo đi xin ăn rồi thì bỏ hết, không có cần cất giữ riêng, mà tại sao còn có cất giữ riêng? Mà khi mà có những người phụ nữ mà họ đi cúng chùa mà họ trời tối rồi họ không dám về, họ ở lại đó, thì lấy thức ăn của mình riêng ra cho họ ăn. Nghĩa là như thế nào thầy có biết sao đâu. Đó là những cái giới luật kỳ cục quá vậy. Nghĩa là thầy thấy là nó không có đúng cái tính cách của một cái sự giải thoát của giới luật của Phật. Là dạy gì? Chúng ta đi khất thực ăn rồi thì bỏ hết, không còn có cái gì hết. Rồi bây giờ trên cái đường đi mà khó khăn như vậy á, thì ít ra thì người phụ nữ họ cũng biết cái đoạn đường đó khó như vậy, thì họ đến chùa sớm rồi họ về sớm, chứ làm sao mà kề cà ở đó tối mà không dám về. Thì như vậy là nó những cái giới như vậy, thì thầy thấy nó có nhiều cái vô lý ở trong đó lắm. Chúng ta sau này chúng ta đọc lại và kiểm nghiệm coi nó đúng sai, rồi chúng ta chỉnh đốn lại hết, chứ không có để những cái giới mà nó vô lý. Bây giờ chúng ta đọc lướt qua, chúng ta chưa có thâm hiểu. Muốn làm một cái điều gì, chúng ta cần phải có một cái sự suy tư đúng đắn, để rồi chúng ta để cái bút mà viết ra cái giới là phải nó từ ngay bây giờ, từ khi mà chúng ta cầm cái bút mà chúng ta viết cho đến về sau, mãi mãi về sau không được thay đổi cái này. Nghĩa là không được thêm bớt. Cái thời gian và cái không gian nó không có bao giờ mà có thể làm mất cái pháp này được, thì chúng ta mới kê cái bút mà viết. Còn nó có sự thay đổi thì không nên viết cái giới đó ra. Bây giờ thì chúng ta sắp sửa nghỉ để chúng ta ăn cơm.
Bây giờ các con sẽ tiếp tục nghe cái giới 100 giới chúng học. Hồi sáng thì đã học hết mấy cái giới là giới đọa, hết 90 giới đọa, và đồng thời thì học 4 cái giới tứ hối quá rồi. Bây giờ chúng ta học tới 100 giới chúng học. Tiếp tục trong cái chương trình học hết cái giới bổn, cái nào đúng, cái nào sai, để chúng ta gạn lọc mà chúng ta bỏ. Sau này có đủ cái duyên, thầy soạn lại cái bộ giới bổn này, để mỗi cái giới là một cái pháp môn, mỗi cái pháp môn để cho chúng ta sống giữ gìn và thực hiện cái sự tu tập của chúng ta, trao dồi thân tâm của chúng ta, để chúng ta ly dục ly ác pháp. Chứ không phải như cái giới mà các vị tổ mà viết giới này hầu như là viết cái bản hiến chương là phải, hay hoặc là viết cái giáo điều thì phải, hay nói chung là viết cái pháp luật, chứ không phải là viết cái bài pháp để chúng ta sống đúng ly dục ly ác pháp, để chúng ta thực hiện sự giải thoát của tâm hồn mình, để làm chủ được sanh tử luân hồi. Cho nên đọc giới rồi chúng ta mới thấy đây là giới của người phàm phu, của người sau này viết, chứ không phải là của thời Đức Phật mà dạy ra. Bây giờ chúng ta học 100 giới chúng học. Bách chúng học còn gọi là chúng đa học pháp, tiếng Phạn gọi là thức xoa kalani, nghĩa là những điều cần thực hiện. Hay nói khác là cần phải học. Trong 6 pháp trước là chỉ trì và chỉ phạm, còn pháp thứ 7 này là chỉ bản chất tác trì và tác phạm. Các vị phạm đối với pháp thứ 7 này là tội đột các la. Đối tượng của các điều khoản trong đây đại bộ phận là 4 quay nghi cử chỉ, cùng với những sự việc ăn uống, thuyết pháp đi đường, tại nhà cư sĩ. Nói tổng quát đây là những điều tác thành tư cách lịch sự cao nhã của một vị tỳ kheo. Ngoài tác phong trong sự giao tiếp với thế tục, trong đây còn có nhắm đến mục đích quan trọng khác đối với đời sống tu tập của tỳ kheo, đó là sự hộ trì chánh niệm, là nền tảng của sự tu tập các pháp môn. Phật ở giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo di phạm Phật nhân đó mà kiết giới này. 100 pháp chúng học này theo lực tứ phần có thể được chia làm 10 nhóm như sau cần phải học. Ở đây thầy muốn nói về cái 100 cái giới chúng học này là nói chung nó là oai nghi tế hạnh của một cái người tu sĩ, chứ không có gì khác hơn hết. Mỗi cái giới nó là nói về một cái oai nghi của mình đối xử với người cư sĩ cũng như đối xử với nhau, từ cái ăn mặc đi đứng nói nín của chúng ta đều nằm ở trong những cái oai nghi này, trong những cái 100 giới này. Cho nên muốn chuẩn bị cho một người tu sĩ có những cái oai nghi cho xứng đáng là một cái vị tu sĩ thì 100 giới chúng học này mà chúng ta không học là chúng ta đã thiếu khuyết những cái oai nghi đó. Nhưng ở đây chúng ta còn phải coi thử coi nó có đúng hay là không, hay là người ta đặt những cái điều đó ra mà nó có đúng không. Cũng chẳng hạn nào như bây giờ thầy nói như người ta nói bây giờ một vị tu sĩ thì cần phải ba y một bát, thì chúng ta phải thấy cái cuộc sống của chúng ta có thể sống ba y một bát có được hay không. Nếu được thì nó đúng, mà nếu không được tức là không đúng. Vậy thì không đúng thì chúng ta muốn tu tập để được giải thoát thì chúng ta phải làm sao cho nó đúng với cái hạnh thiểu dục tri túc, mà nếu nó thừa hơn thì nó không phải là thiểu dục tri túc, mà nó không hơn thì đời sống chúng ta ra làm sao. Tất cả những cái này là cái mà một cái người sao cần phải suy nghĩ, cần phải có trí tuệ mới có thể chỉnh đốn lại giáo pháp, chỉnh đốn lại giới luật để chúng ta có một cái lộ trình, có một cái đường đi, có một cái sự thực hành để đem đến sự cứu kính cho bản thân của mình và cho mọi người, và cũng là dựng lại Phật pháp để cho người ta thấy có cái sự kết quả thực tế và cụ thể trên con đường đi tìm sự giải thoát. Nó không có phải một sự mơ hồ, một sự tưởng tượng, mà là một sự thực, thực là cuộc sống giải thoát của đạo Phật như vậy. Một, nói về y phục là điều giới một và hai. Một, nên mặc quần niết bàn tăng cho cân bằng, nghĩa là cách thức mà mặc cái y hạ đó, tức là cái chăn đó, thì có nhiều người thì mặc kéo một bên cao bên thấp, cho nên ở đây khi mà dẫn cái chăn á, thì phải cho nó bằng cái mặt như thế này, ở bên nào, ở sau, ở trước, ở bên này, bên hông này nó đều là rất bằng, cũng như người ta mặc cái zip như vậy, nó đều như vậy, nó không có chệch với nhau. Đó là cái thứ nhất, ăn mặc cái ở đây thì gọi là cái quần niết bàn, tức là cái y hạ đó. Hai, nên mặc ba y cho cân bằng, nghĩa là như thầy mặc đây là cái ba y á, mà nó đều đặn như thế này gọi là nó cân bằng, nó không có sắp xếp. Còn ví dụ như bây giờ nó cái giạc này nó đổ sưng xuống, nó tuột như thế này, nó tuột như thế này, tức là nó không có đúng cân bằng, nó không có ngay thẳng, cho nên nó làm cho nó như vậy, nó thả như vậy là tức là nó cũng không có cân bằng, cho nên mình phải kéo nó lên, mình làm cho nó phải đâu nó ra đó. Còn cái áo của mình, cái ở trong này mình mặc cái y trung mà nó lại chệch qua, nó chéo qua chéo lại, nó không đúng, nó phải ngay ngắn ở đâu đó nó ra đó. Cho nên cái lối này là dạy cái khi mà chúng ta ăn mặc ở đâu cho nó nghiêm túc ở đó, chứ đừng có để chệch. Đó là cái hai cái phần mà mặc y ở đầu. Cái phần thứ hai là tác phong tại nhà cư sĩ, từ 3 đến 25 giới. Giới thứ ba là không được vắt trái áo vào nhà cư sĩ, nghĩa là khi mà vào nhà cư sĩ không có được dắt như cái kiểu như thầy như thế này dắt, mà phải vào nhà cư sĩ thì chúng ta phải dấn cái y lại cho nó kín cả tay chân của mình lại, không có được để hở ra mà đi vào nhà cư sĩ. Còn dắt như vậy là tức là nó hở cánh tay, mà cái tay áo của thầy đây là nó, tại vì nó có cái áo ở trong, nó có cái tay. Còn cái kia, cái y trung của họ, nó không có cái, nó để lòi cái tay này ra nó, cho nên khi mình để cái tay mình đi mà để mà dấn cái như thế này mình đi vào nhà cư sĩ thì không có được, nó không có tốt. Cho nên cái giới mà học oai nghi này khi mà vào nhà người cư sĩ thì không có được dắt cái y như thế này của thầy, mà phải dấn cái y rồi chúng ta xỏ đây, mà chúng ta nắm đây ở bên tay này, nó phủ lại, nó kín tay, nó không có hở tay. Bốn, không được dắt trái áo vào ngồi nhà cư sĩ, nghĩa là mình không được dắt cái y của mình như thế này mà mình ngồi trong nhà cư sĩ. Hồi nãy không được dắt áo vào nhà cư sĩ tức là đi vào, rồi bây giờ dắt cái áo, cái dắt cái y như thế này mà ngồi trong nhà cư sĩ thì không có được nữa. Không được quấn không được áo quấn cổ vào nhà cư sĩ, không được lấy cái y của mình hay cái áo của mình quấn cổ mà một người về mà đi vào thì không có được, nó là cũng cấm. sáu không được quấn áo cổ vào ngồi trong nhà cư sĩ, nghĩa là mình đi vào ở ngoài đường mình đi vô mình dấn sẵn cái y, mình dấn cũng như cái khăn mình đi vô thì không có được. Còn bây giờ vô trong đó thì mình cũng quấn cái y như vậy ngồi trong nhà cư sĩ thì không được. Bảy không được trùm khăn lên đầu vào nhà cư sĩ. Có nhiều người lấy cái khăn mà đội lên đầu rồi đi vào nhà cư sĩ thì nó không có được, cho nên Đức Phật cũng cấm không có cho đội khăn mà đi vào nhà cư sĩ, để cái đầu mà chúng ta nó mát mẻ, nó cạo trọc như vậy chúng ta đi vào thì nó tốt nhất, nó không có. Mà còn mình đội cái khăn mình che khuất cái đầu của mình lên thì ở đây thì cái giới này cấm không có được. Tám cũng không được trùm khăn lên đầu mà ngồi trong nhà cư sĩ. Mình ngồi trong nhà người ta mình trùm cái khăn lên trên đầu mình như vậy thì không được. Đó là những cái giới mà cấm những cái oai nghi chúng ta làm như vậy không đúng cách. Mà hầu như là người ta sợ cái đầu trọc xấu cho nên người ta hay trùm khăn, người ta đại lợi, người ta ngồi trong nhà cư sĩ. Rồi mình tu hành rồi còn xấu ở chỗ nào nữa mà che mà đậy, cứ để cho người ta thấy cái đầu trọc cho nó tốt đi. Chín không được vừa đi vừa nhảy vào nhà cư sĩ, nghĩa là cái cách thức mà đi đứng của chúng ta phải đầm thấm mới đi vào nhà, chứ mình đi vào nhà người ta mà vừa chạy vừa nhảy mà vô trong nhà người ta thì chắc chắn mấy ông cư sĩ này họ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Ông thầy gì mà kỳ cục á, hồi nãy vừa đi vừa nhảy kỳ cục. Mười không được vừa đi vừa nhảy mà vào nhà cư sĩ ngồi ở trong nhà cư sĩ. 11 không được ngồi xổm trong nhà cư sĩ, vô trong nhà cư sĩ rồi về cái ghế một của người ta vậy mà trèo tới ngồi như vậy thì không có thể coi được. 12 không được chống nạnh vào nhà cư sĩ, nghĩa là đi vào mà chống nạnh vậy mà đi vào như là mình người ngon vậy đó thì không có được, thì Đức cũng cấm những cái oai nghi đó thì không có được. Chúng ta nhớ những cái hành động này là hành động của người tu không có làm được. 13 không được chống nạnh vào ngồi ở trong nhà cư sĩ, ngồi trong nhà cư sĩ mà chống nạnh vậy, ngồi vậy đó mà chống nạnh kiểu này ai mà coi được không? Thì ở đây cái giới luật này nó cấm như vậy, nó không có cho phép chúng ta những cái oai nghi như vậy. 14 không được rung mình đi vào nhà cư sĩ, nghĩa là đi mà lúc lắc qua lại như rắn mà uống vậy đó thì không có được, đi theo kiểu mà uống éo đó thì không có được vào nhà cư sĩ mà như vậy thì không có được. 15 không được rung mình ngồi ở trên ghế, ngồi trên ghế mà lắc qua lắc lại éo qua éo lại đó, làm duyên làm dáng với người cư sĩ ở trong nhà ta mà làm kiểu đó thì không có được. Ngồi đâu thì ngồi ngay ngắn hẳn hồi, nói chuyện gì đó thì nói rồi một chút rồi đi, chứ không được ngồi mà làm kiểu dáng này dáng kia. 16 không được dung cánh tay vào nhà cư sĩ, nghĩa là đi vào nhà cư sĩ không có được mà đánh đồng xa vậy, đi xe sải vào đó thì không có được. Không được dung cánh tay đi vào nhà rồi ngồi vào nhà cư sĩ, nghĩa là nói chung là những cái hành động mà cánh tay mà đi đánh đồng xa mà một cách tự tại đó thì không có được, phải dè dặt cẩn thận, giữ gìn cái hạnh của oai nghi của mình. Khi vào nhà cư sĩ thì đi nghe nó cũng như là mình đi kinh hành nhẹ nhàng, chứ không phải đi mà quạt cái tay cũng như là cái đuôi con bò vậy thì không có được, quắt qua quắt lại thì không có được. 18 khéo che mình kín đáo vào nhà cư sĩ, khi mà mình vào nhà cư sĩ đừng có mà lấy cái bao bố mà trùm mình hết kín mít, hay hoặc lấy cái y mình trùm kín mít hết mình vào nhà, người ta tưởng ma tưởng quỷ thì không có được, đừng có làm chuyện đó. Rồi ngồi trong nhà người ta cũng lấy cái y về trùm hết đầu cổ trùm, không ai thấy mình hết, thấy một cái bao gì hay hoặc thấy một cái đống gì ngồi đó thì cũng không nên làm cái điều đó nữa, đó là những cái oai nghi không có tốt. 20 không được ngó trong hai bên nhà vào nhà của cư sĩ. 21 không được vào ngồi nhà cư sĩ ngó trong hai bên, nghĩa là vào nhà mình nhìn tới vậy là mình nhìn tới, còn này ngó tranh ngó ảnh ngó này ngó kia ngó bàn ngó ghế ngó tủ ngó sách ngó vở ngó đủ thứ tùm lum ngó qua ngó lại, vô nhà cư sĩ thấy đồ đạc ham quá ngó li lịa, không có cái nào mà không ngó, thì ở đây cái oai nghi đó không có được. Khi mà vào nhà cư sĩ thì không được, chỉ ngó thẳng vậy thôi chứ không thấy cái gì đẹp cũng không cần ngó hết. Rồi ngồi trong nhà cư sĩ cũng vậy, không có được ngó bên này ngó bên kia. Giới 22 im lặng mà vào nhà cư sĩ, nghĩa là mình vào nhà cư sĩ mình giữ sự im lặng chứ mình đừng có nói chuyện ồn náo to tiếng, không có được. 23 vào ngồi nhà cư sĩ mình nên giữ cái vẻ mình im lặng, người ta hỏi một lời mình nói một lời, hỏi hai lời mình nói hai lời, chứ không được mà nói ồn náo ở trong nhà người ta. 24 không được cười đùa đi vào nhà cư sĩ, nghĩa là mình đến nhà cái người cư sĩ đó, mình không được mà cười giỡn rồi mình đi vô nhà người ta, mà cũng không được mà ngồi ở trong nhà người ta nó mà cười đùa giỡn nữa. Đó là 25 cái giới giữ những cái oai nghi của chúng ta đi vào nhà cư sĩ. Bây giờ về cái phần thứ ba thì tác phong trong sự ăn uống, nó có từ giới 26 đến 47 giới. 26 khi thọ thực nên để ý khỏi đổ rơi cơm canh, nghĩa là mình ăn uống đó, mình đừng có để cho cơm canh đồ ăn mình rơi rớt ra ngoài, đó là cái hạnh của người ăn uống. 27 lấy thức ăn vừa ngang miệng bát, đừng có lấy dung lên, có đói gì đói cũng lấy nó vừa bằng thôi, mình lấy dung lên mình ém xuống nữa thì coi nó kỳ lắm, người ta nói ông thầy này tưởng ăn. 27 lấy thức ăn vừa ngang miệng bát, bằng cái miệng bát thôi, không có được lấy nhiều. 28 lấy canh ngang miệng bát, chứ đừng có múc mà dung lên để nó tạt đổ ra ngoài. 29 cơm canh cân bằng mà ăn, đừng có lấy thứ này nhiều mà thứ kia nhiều, phải lấy bằng với nhau mà ăn. 30 lấy theo thứ lớp trong bát mà ăn, chứ đừng có moi móc ở dưới bát mình đi tìm cái coi đậu hũ miếng đâu á mà ăn nó thì coi nó không được, cho nên chừng nào ăn tới đó hay. Chứ cứ hồi nãy người ta trút đậu hũ dưới, bây giờ cơm trên đầy trên hết, thôi từ từ để mà ăn lần nó đi xuống, còn này bươi móc ở dưới đổ tùm lum ra hết, bởi vì bị bắt cơm nó đã nhỏ mà nó đầy rồi, mà đậu hũ họ về họ cho ở dưới, thành ra giờ ăn cơm lạc ngồi ăn không được, cho nên cứ móc ở dưới lên ăn. Thì như vậy đi kiếm đồ ăn để mà ăn với cơm thì như vậy là không có phải cái hạnh của người tu, cho nên không có móc mà cứ từng từ ở trên ăn, chừng nào mà tới đó mình sẽ lấy lên mình ăn mà thôi. Chứ không phải như mình có dĩa có này kia, mọi thứ đều có phần riêng ra dễ dàng đó, về một bát mà nó ở trên thì nó đổ cơm, mà ở dưới nó cho nguyên đồ ăn ở dưới đó, mà tới chừng mình ăn hết cơm tới đồ ăn nó mặn chết rồi làm sao ăn được. Đó là những cái khó khăn của cái bát, dùng cái bát đó nó khó như vậy đó. Cho nên do đó mà chúng ta phải khéo sử dụng. Nếu mà nó lưng bát thì chúng ta có thể móc ở dưới lên chúng ta ăn được, mà nó đầy thì thôi chịu để ăn cơm lạc ở trên cho nó lưng xuống rồi mới móc lên mới ăn được. Còn nếu không mình xới ra coi nó kỳ lắm. 30 lấy theo thứ lớp trong bát mà ăn. Ở đây cái giới mà dài, tức là chúng ta lấy theo thứ lớp mà ăn chứ không được sóc. 31 không được moi sóc trong bát mà ăn. 32 nếu tỳ kheo không bệnh, không tự vì mình mà xin cơm canh, nghĩa là người ta cho gì mình ăn nấy, mà mình không có bệnh thì đừng có xin canh, mà xin cơm canh mình ăn thì nó không đúng, từ ra mình bệnh mình mới xin. 33 không được lấy cơm đậy canh lại trong mong cho được canh nữa, nghĩa là cái ý là như thế này. Cái giới 33 này có nhiều ông ưa canh lắm, thích canh lắm, cho nên lấy cơm mình đậy canh để mình xin canh thêm, nó là cái kiểu đó, là giới 33 cấm mình không được xin thêm, không được che đậy cái thức ăn mà mình vừa bụng để rồi mình xin thêm cái thức ăn đó nữa. 34 không được xem trong bát của tỳ kheo ngồi gần, nghĩa là người ta ăn gì ăn, còn mình ăn của mình. Có nhiều khi mình dòm coi ông này ông ăn cái gì, bữa nay ông khất thực cái gì, coi ngon hay dở, coi ấy thì mình xin ông thêm, thì cái điều đó cứ ăn cứ dòm trong bát người ta không có được. 35 phải để ý tưởng trong bát mà ăn, nghĩa là luôn luôn mình cứ đến cái bữa ăn thì mình nhìn những cái đồ ăn đó, mình quán nó bất tịnh, mình quán nó như thuốc để mà trị bệnh đói của mình, chứ đừng có để ý qua cái bát cơm của người khác rồi mình sanh ra thấy người ta có chè cháo mà mình không có chè cháo, nó bắt đầu mình chảy nước miếng ra đó, không được. Về cái bữa đó cái ông tỳ kheo đó, ông đi xin đâu một đống me. Chừng đó mình dòm thấy đống me cái bắt đầu chảy nước miếng mới chết được. Đó là những cái điều kiện ở đây muốn nói là mình ăn mình đừng có nhìn qua bát của người ta, để tránh cái chỗ mình thèm khát. Thấy người ta có những cái đồ ăn mà ý bụng mình muốn, mình thích rồi bắt đầu mình thèm, thì như vậy là mình không có tu được. 36 không được nắm cơm lớn miếng mà ăn, nghĩa là có ông đói quá nó làm một bốc cơm vậy bỏ miệng ngốn vậy ăn cho mau no. Bị gì hôm qua tới bữa nay chưa có ăn cho nên đói quá, làm cho nó mau để cho nó không có đói. Do đó có cái giới này cấm, nghĩa là ngày xưa theo cái trong cái thời Đức Phật á, thì chắc chắn là ăn cơm bốc, cho nên nói đừng có nắm cơm lớn mà bỏ vào miệng ăn thì không có được. 37 không được hả miệng lớn để chờ cơm mà ăn, nghĩa là nắm lớn quá thì phải hả miệng lớn, cho nên cũng cấm không có cho, bởi vì phải nắm cái nắm cơm vừa thôi, nhỏ thôi, bỏ trong miệng mình ăn. 38 không được ngậm cơm mà nói chuyện. Thật sự ra một vị tu sĩ thì làm sao mà đã ăn cơm mà nói chuyện, không có cho nói chuyện. Thế mà ở đây thì cũng có cái giới cấm là nhiều khi mấy ông này cũng vừa ăn mà vừa nói chuyện chứ không phải không đâu. Cho nên mới có đây. 39 không được nắm cơm hoài xa ném vào trong miệng. Có nhiều người chơi ngộ lắm, giò nắm cơm về thả miệng để quăng vô. Cũng như mình liền, mình thải lỗ lạc vậy mà, liền đồng tiền cho nó lọt lọt. Rồi mấy ổng vừa ăn mà vừa chơi vậy đó mà. Đó là những cái đó chắc có lẽ như vậy. Cho nên ở đây mới chế cái giới đó cấm. Cho nên không có được nắm cơm ở xa gì mà quăng vô miệng mình, rồi mình hả miệng mình táp cái cục cơm. Đó là những cái mấy cái ông mà ngỗ nghịch mà chơi vậy đó. Thật sự ra tu hành cái đó là những cái oai nghi nó không có, nhưng mà làm cái trò chơi cho thiên hạ thấy là tôi liền nắm cơm nào miệng tôi bắt cũng được hết. Cái miệng tôi hay lắm, liền qua bên này nó cũng nhảy bên này nó bắt. 40. Ăn cơm không được rơi đổ, nghĩa là ăn cơm không có được đổ hộp cơm này hộp cơm kia. 41. Không được bún má mà ăn. Có nhiều người ăn theo khỉ, nhai rồi độn bên đây một cục, rồi nhai bên đây độn bên đây cục, lấy cái tài khỏ bên này dâng cái nhai ăn. Giống như khỉ. Thì cái mấy cái ông mà khỉ thì ông hay làm diễn chơi cho người ta cười chơi vậy, chứ không phải là ai mà ăn cơm gì kỳ vậy đâu. Mình đâu phải khỉ, nhưng mà điều kiện mà ngồi ăn làm cho người ta cười rộ lên đó, mấy ông mà hay cái tướng khỉ hay làm vậy. Cho nên vì vậy mà mới có mà chế cái giới này ra. Chắc hồi đó cũng mấy ông này cũng không thua gì, không thua gì đời nay đâu. 42. Không được nhai đồ ăn ra tiếng mà ăn. 43. Không được ăn cơm lua hút lớn tiếng, nghĩa là mình hút rột đó, kêu là hút canh đó. Cho nên cấm cũng không có được. 44. Không được le lưỡi mà liếm món ăn. Làm quá thắng mối. 45. Không được rảy tay mà ăn. 46. Không được nhặt cơm rơi mà ăn, nghĩa là cơm rớt về cũng không cấm, không cho. Theo thầy thấy cơm đổ mình lượm mình ăn cũng được, có gì đâu mà lại cấm. Không biết cái này cấm sao kỳ, bộ sợ mình ăn dơ hay sao. Nghĩa là chỗ cơm đổ mà dơ bẩn như sàn nước rồi thì cấm, không có cho lượm ăn thì được, chứ trên mâm cơm mình lỡ mình rớt thì mình lượm lên mình ăn, có gì đâu mà phải bỏ. 47. Không được tay dơ cầm bát đựng thức ăn. Cái tay ở đây khi mình ăn cơm á, thì mình phải rửa tay, vì cái người mà tu sĩ trong cái thời Đức Phật có cái bát mà không có muỗng á, thì họ ăn cơm bằng bóc, cho nên trước khi ăn cơm là họ rửa tay hết rồi họ mới ăn cơm. Về phần thứ tư, nói về hộ bát, giới 48. Giới 48. Không được rửa bát, đổ bát vào nhà cư sĩ, nghĩa là khi mình ăn cơm rồi cái bát của mình rửa thì mình coi cái chỗ nào đổ cho nó đàng hoàng, chứ không phải hất ở trong nhà người ta. Cái bát mình ăn cơm á, mình rửa về nhà của người ta, mình muốn đổ chỗ nào đổ không có được. Cho nên có nhiều người không biết cái chỗ đổ, đổ bậy về cái nền nhà của người ta, đổ nó dơ bẩn. Mà về cái phần thứ năm là phần đại tiểu tiện khạc nhổ. Giới này có từ 49 đến 51. 49. Không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trên rau cỏ tư, trừ khi có bệnh. Có bệnh cũng không được, có bệnh là càng là tránh ở trên rau nữa. Bệnh mà đi tiểu tiện ở trên đó rồi làm sao mà người ta cắt rau người ta ăn được. Do đó thì ở đây cái giới này thì thầy nói trừ bệnh mới có mà nhổ hoặc hạt tiểu tiện ở trên rau thì cái điều đó không có được. Ở đây thì hoàn toàn là những cái người tu sĩ thì không có được. Thứ nhất là không có được đại tiểu tiện ở trên rau, không được nhổ nước miếng hay nhổ đồm nhớt ở trên cỏ tươi và trên rau. Người bệnh cũng vậy mà người mạnh cũng vậy, cấm như vậy là đúng. Con này trừ khi người có bệnh thì khạc nhổ đâu cũng được. Người có bệnh nó cho họ khạc nhổ bậy, họ khạc tùm lum đó nữa, còn bẩn thỉu nữa. Cho nên ở đây cấm hết thì mới đúng. 50. Không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trong dòng nước, trừ khi có bệnh. Trừ khi có bệnh mà nhổ dòng nước, rồi tới dòng nước mà nhổ này xuống kia người ta múc ta nấu cơm thì sao. Nhất là ở sông thì chúng ta thấy cấm luôn, mấy ông này không có cho bệnh mà nhổ bậy bạ đâu. Nhổ trong lon rồi này kia rồi đem chôn hay hoặc là đem đốt đi thì nó mới là sạch sẽ. Đó làm nhớ mới có vệ sinh. 51. Không được đứng tiểu tiện trừ khi có bệnh. Không có được, bởi vì chúng ta mặc cái chăn mà làm sao mà đứng được. Nói tầm bậy tầm bạ ở đây không có được. Bây giờ bệnh cũng không được nữa, bệnh cũng phải ngồi chứ còn không có đứng được. Cho nên cấm hết, người nào cũng phải ngồi hết. Về phần thứ 6, tác phong mà thuyết pháp. Từ giới 52 cho đến 59, 86, 92 cho đến 96, 100. 52. Không được thuyết pháp cho người dắt trái áo lên vai, không cung kính trừ khi họ có bệnh. Cũng không được, cái người bệnh, người gì cũng vậy không có được. Khi mà họ nghe thuyết pháp họ phải áo mặc phải đàng hoàng, chứ không được mà hở vai hở cổ mà nghe thuyết pháp. Thầy không có chấp nhận ở chỗ này, nó trừ khi họ bệnh thì họ được để vai để hở cổ họ ngồi nghe thuyết pháp, thì thầy không chấp nhận điều đó. Nghĩa là người bệnh cũng như người mạnh là phải mặc áo đàng hoàng mới nghe thuyết pháp. 53. Không được gì người dấn áo trên cổ mà thuyết pháp trừ khi họ bị bệnh. Nghĩa là cái người mà họ lấy cái áo mà họ dấn trong cổ họ mà bảo mình thuyết pháp cho nghe, nhất định bây giờ các con ngồi đây nè mà nghe thầy thuyết pháp nè, có người nào lấy cái áo hoặc cái gì mà dấn cổ mà ngồi nghe thuyết pháp thì thầy không thuyết pháp đâu. Đó là cái người mà biết thuyết pháp thì người ta không thuyết pháp. Mà cái người bệnh mà bây giờ họ lạnh quá rồi bây giờ họ lấy cái áo họ dấn cổ họ thêm thì họ ngồi nghe thuyết pháp thì thầy cũng chẳng có chấp nhận nữa. Bởi vì pháp bảo chứ không phải là cái thứ thường. Mình muốn nghe nó thì mình phải nghe như thế nào để đúng cái lòng tôn kính của nó, chứ mình nghe cái kiểu mà mình coi nó thường quá thì không nên nghe. 54. Không được gì người che trên đầu mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. Nghĩa là che trên đầu làm sao? Khi mà ngồi nghe thuyết pháp mà đội nón đội này kia rồi đó, hoặc là đội dù để mà nghe thuyết pháp thì không được. 55. Không được gì người trùm bọc trên đầu mà thuyết pháp trừ ra họ có bệnh. Nghĩa là cái người mà lấy khăn lấy nón này kia mà trùm cái đầu họ lại mà họ ngồi nghe mình thuyết pháp thì nhất định có những người ngồi mà nghe thuyết pháp vậy thì mình không thuyết pháp. 56. Không được gì người chống nạnh mà thuyết pháp. Có người nghe mình thuyết pháp mà chống nạnh đứng cũng như là ló mắt mà ngó mình vậy đó thì nhất định là không thuyết pháp. 57. Không được gì người mang dép da mà thuyết pháp. Thấy ai mà mang dép da mà thì mình cũng không có thuyết pháp, bởi vì người đó nó không đi vào trong cái thiện pháp, nó còn cái ác pháp mà mình nói thì họ chẳng có làm theo đâu. 58. Không được gì người mang guốc gỗ mà thuyết pháp. Ở đây sao mà guốc gỗ cũng cấm luôn, nghĩa là nói chung là phải bỏ guốc bỏ dép mới được, còn mang dép mang giày mà ngồi nghe thuyết pháp thì không được. Chẳng hạn nào bây giờ vô rạp hát thì người ta mang giày mang dép mang guốc rồi đó, thì ở trên làm tuồng hát rồi này kia. Còn bây giờ mình người ta mời mình đến một cái pháp tọa để mình thuyết pháp thì tất cả mọi người là chân trần thì mình thuyết pháp, mà còn mang guốc mang dép là không thuyết pháp. Có nghĩa là cái hạnh thuyết pháp đối với những người mà nghe thuyết pháp là phải lột trần cái chân họ ra thì mới có nghe thuyết pháp, mà họ còn mang dép mang giày thì không có được thuyết pháp cho họ nghe. 59. Không được gì người cưỡi ngựa mà thuyết pháp. Có người ngồi trên ngựa mà mình ngồi, người ta ngồi trên ngựa người ta nghe mình thuyết pháp thì nhất định, ví dụ như bây giờ là ở đây là cái đạo tràng của chúng ta, thầy đang thuyết pháp bên đây, có người cưỡi ngựa kia cái họ nghe thầy nói, cái họ dừng ngựa, họ ngồi trên ngựa, họ không thèm xuống, họ ngồi đó họ nghe thầy thuyết pháp thì như vậy ngay đó thầy không thuyết pháp nữa, để cho họ cưỡi ngựa họ đi cho rồi đi. Họ làm phách quá phải không? Đó là cái giới mà còn nghe thuyết pháp mà có cái kiểu mà phách lối. 86. Không được gì người ngồi mình đứng mà thuyết pháp. Cái người ngồi thì nghe thuyết pháp, còn mình thuyết pháp lại đứng thì nó không được. Cho nên cái giới 86 này thì không được. Bởi vì ở đây nó có nói mà, các con nói nè, nó từ 52 nè, rồi đến 59 nè, rồi 86 nè, 92 nè, rồi đến 96, 100 nè. Nó không phải, mấy cái giới đó nó thuộc khác à con. Còn cái này nó hợp lại những cái giới này để mà nói về thuyết pháp không đó. Còn mấy cái giới kia nó nằm ở trong những cái kẻ đó là nó nói về những cái giới khác đó. Nhưng mà tại vì cái người mà chế giới này đó, họ hay xen giới này giới kia, vì vậy mà cái người mà viết ra soạn ra thì họ rút lại, bây giờ nói về thuyết pháp họ rút mấy cái giới này ra là thuộc thuyết pháp. Cho nên thầy nói cái tên vậy nó theo cái số thứ tự thì nó không có đúng. Nhưng mà nó vì một cái loạt mà thuyết pháp. Thay vì phải đánh từ số, thí dụ như bây giờ nó số 52 thì 53, 54, 55 hay không? Rồi tới 57, 58, 59 chứ nó không phải là 80 tám mấy được. Nhưng mà vì nó còn cái lạc mà ngồi thuyết pháp rồi này kia rồi đó thì nó tới 58, còn những cái 50 mấy đó, đó thì nó lại là nói cái về cái giới khác rồi. Con hiểu không? Cho nên nó không phải đánh theo số thứ tự, mà bây giờ người ta đánh theo cái chỗ mà về cái thuyết pháp như thế nào đúng, thế nào sai. Hiểu như vậy đó. Cho nên ở đây nếu mà mình cứ tính theo mà cái số thứ tự để tính tới 100 giới chúng học á thì những cái giới đó nó thuộc về nằm cái loại sau này, nó thuộc về cái giới gì chứ không phải cái đó nữa. Ở đây hoàn toàn nói về thuyết pháp. 86. Không được gì người ngồi mà mình đứng mà thuyết pháp. Nghĩa là mình đứng mình nói pháp, còn người ta ngồi người ta nghe thì nhất định là mình không làm gì đó. 87. Không được gì người nằm mình ngồi mà thuyết pháp. Người ta nằm ngửa ra mà mình ngồi đó mình nói. Cũng như bây giờ các con nghe thầy thuyết pháp đã rồi, các con bật gân xuống nằm đó ngủ hết, mà thầy cứ thầy nói pháp hoài thì cái chuyện đó thì thôi thầy cũng nghĩ đừng có nói. Vì tăng mình thiết liếc người ta nghe cũng như là mình ru ngủ. 88. Không được gì người ngồi chính giữa mà mình ngồi bên một bên mà mình thuyết pháp. Thay vì như thầy ngồi giữa đây thầy thuyết pháp, còn bây giờ thầy ngồi như ngồi chỗ trang thầy thuyết pháp, còn các con ngồi ở giữa này thì cái đó là thôi cũng đừng có nên thuyết pháp. Bởi vì người ta ngồi giữa pháp tọa, còn mình ngồi bên mình thuyết pháp thì coi như người ta hạ mình quá độ rồi. Cho nên pháp mà đem bán như vậy thì không nên. Bởi vậy cái những cái quay nghi tế hạnh này chúng ta phải nhớ rằng Có nhiều khi có nhiều người họ không có biết pháp, không biết cái hoài nghi tế hạnh vậy, đến cái chỗ đó mà rồi cái hai người đó mới bắt đầu đem ra, mới nói pháp với nhau rồi bắt đầu thuyết pháp, một số người đem súng lại ngồi nghe hai ông này nói pháp, nhưng mà hai ông này cãi lý pháp với nhau chứ nói pháp khỉ họ, cho nên họ súng nghe pháp, thì thật ra điều kiện đó là điều kiện sai trong cái đám ma của người ta chứ đâu phải là cái chỗ mình nói pháp. Rồi có cái dịp nào đó đi đám cưới cũng súng nhau mà đem thiền ra mà nói thôi, trống họng mà cãi nhau đủ thứ, chà bao nhiêu người đến ngồi nghe thiền mà trong khi đám cưới người ta chứ đâu phải là cái chỗ thiết thiền đâu. À, các bạn thấy nó nhiều cái nó lạ lùng lắm, nó nhiều cái chuyện mà có thể giữa cái đám tập hợp nào thì thầy thấy hầu như là có những cái điều kiện mà họ thông những cái gì họ đem ra họ khoe khoang ở tại đó, dường như là họ muốn đem thuyết pháp ở đó, đó là những người kháo danh. Cho nên cái pháp nó không phải là cái chỗ như vậy để mà nói, thế mà thường xuyên nó hay xảy ra. À, thậm chí như trèo xe hơi ngồi thôi, đi cho im đi, không ngồi hơi rồi hai ông này ngứa mồm nhau cái đem Phật pháp ra mà bàn thôi, làm rùm ở trên cái xe hơi như là cái xe hơi thuyết pháp, chạy tới đâu nó thuyết pháp tới đó. Đó là những cái sai, cái không đúng, đâu có phải chỗ mình ngồi trên xe hơi mà thuyết pháp, thế mà cứ thuyết pháp mặc tình mà nói pháp, đó là những cái sai, nó cái hoài nghi nó không đúng. Cho nên ở đây nói về thuyết pháp thì phải nói rằng cái trường hợp nó rất nhiều. Cho nên thầy thấy hai ông cư sĩ trèo lên xe hơi bắt đầu họ nói pháp á, họ nói là thiền này thiền kia đủ thứ hết nè, nó không có nói ít nữa. Mình ngồi mình nghe thấy bắt mệt mà không biết pháp gì mà ở trên cái xe hơi này mà thiết. 89, không được gì người ngồi ở chỗ cao, mình ngồi chỗ thấp mà thuyết pháp. 90, không được gì người mà đi ở trước, mình đi ở sau mà thuyết pháp. 91, không được gì người đi kinh hành chỗ cao, mà mình đi kinh hành chỗ thấp mà thuyết pháp. 92, không được gì người ở giữa đường, mình ở lề đường mà thuyết pháp. 96, không được gì người cầm gậy, không cung kính mà thuyết pháp. 97, không được gì người cầm gươm mà thuyết pháp. 98, không được gì người cầm giáo mà thuyết pháp. Nghĩa là nói cái đó ý như thế nào? Người ta nói ông không thuyết pháp, tôi chặt cái đầu ông ạ, tôi rút cái gươm đây ông biết. Thì do đó chết thì chết chứ không có thuyết pháp tầm bậy đâu. Tôi không bán pháp, tôi thà chết chứ tôi không nói pháp với mấy người ác như mấy ông đâu. Thì như vậy là mình mới là người mà thuyết pháp. Còn này thấy ông ta hăm dọa mình sợ quá, thôi để không thấy nói bậy cho ông cho nó qua đi, không ông chặt cái đầu mình á. Cho nên mình sợ quá, thấy người cầm gươm, cầm dao, cầm mát mà bỏ mình thuyết pháp thì mình thuyết pháp đó là cái không đúng. Mình không có phải là cái người mà sợ hãi như vậy mà đem cái pháp để cứu mình như vậy, không có đúng cách. Ở đây những cái giới đó tỏ ra mình cũng phải có cái quy lực của một vị pháp sư, của một vị thuyết pháp, chứ không phải là lúc nào cũng sợ hãi người ta. 98, không được gì người cầm giáo mà thuyết pháp. 99, không được gì người cầm dao mà thuyết pháp. 100, không được gì người cầm dù che mà thuyết pháp. Về phần thứ bảy, đối với tháp và tượng Phật, cái giới từ 60 đến 85. 60, không được ngủ nghỉ trong tháp Phật, trừ ra là mình giữ gìn cái tháp đó, nghĩa là chỗ tháp thờ Phật thì con người mình không có ngủ ở trong đó, trừ ra là mình người giữ tháp thì mình có thể ngủ, còn hoàn toàn là mình là người cư sĩ hoặc là mọi người không có được mà ngủ ở trong cái tháp. Cũng như bây giờ đây là đây là cái chỗ mình thờ Phật, thì cái người mà tu sĩ cũng như cái người mà cư sĩ không có được mượn cái chỗ này mà để tối để ngủ, không có được. Ngủ thì có nhà khách, có cái phòng riêng, có cái thất của mình ngủ, chứ không thấy bây giờ cái chùa này trống quá thôi cho tôi mượn ngủ đỡ, thì như vậy là nó thiếu cái oai nghi. Bởi vì cái chỗ thờ Phật là cái chỗ trang nghiêm, mình ngủ thì không có nên, bởi vì đối với con người của mình nó rất là bất tịnh, mà cái chỗ thờ thì nó phải thanh tịnh. Cho nên thí dụ như cái chùa hay hoặc là cái tháp thờ Phật hay hoặc là cái nơi mà thờ tổ, thì tất cả những cái điều đó thì con người không có được nên ngủ ở đó, mà hãy tìm cái chỗ khác ngủ, chứ không được ngủ nữa. Nhiều khi thầy thấy những cái dịp lễ này kia rồi đó, mà ở trong các cái tu viện Phật tử đến đông đó, họ không có chỗ ngủ, rồi họ cũng trải giường trải chiếu ở dưới cái chỗ thờ Phật, họ ngủ la ngủ liệt ở chỗ cái thờ Phật. Thầy thấy như trong giới luật này cấm như vậy rồi, thầy thấy không có nên ngủ rồi, ngủ như vậy là không đúng cấm. Thì qua những cái giới hạnh như vậy thì chúng ta biết rằng là trong cái chỗ mà ngủ nghỉ, trong chùa nơi thờ Phật, trong tháp mà nơi thờ Phật thì không được ngủ. Mà hầu hết là những cái này người ta không có hiểu, cho nên các cư sĩ mà khi đến chùa để buổi sáng làm lễ hay gì đó, rồi ở lại ngủ ở trong chùa, ngủ ở chỗ thờ Phật, chứ đâu có làm sao mà có cái chỗ nào ngủ mà rộng như ở chỗ thờ Phật. 63, không được cầm dép da vào trong tháp, nghĩa là những cái chất mà bằng da, bằng cái loại thú, da thú rồi đó, hoặc là mặc cái áo mà có da lông rồi đó, mà cho ấm á, mà đi vào ở trong những cái tháp, cái nơi thờ Phật thì không có nên. Không có nên, nhất là mang dép da hoặc là mặc cái áo lạnh mà có những cái da của nó mà nó kết làm cái cổ áo, hoặc là cái da nó mặc cho ấm thân chúng ta, thì khi mà vào nơi thờ Phật, tháp thì chúng ta không có nên mặc những cái đồ đó. Sáu, không được mang dép da đi nhiễu quanh tháp Phật, cũng như không được mặc áo hồ cầu và da con chồn đó, mà làm cái áo lạnh đó, mà chúng ta mặc đi vào những cái nơi thờ Phật, vào những cái tháp thì không có được. 65, không được mang giày bố bọc gót vào tháp Phật, nghĩa là không có được mang giày hoặc là dép mà mình đi ở vào trong cái chỗ mà thờ Phật, như vào chùa mình phải bỏ dép ở ngoài, chứ không được mang dép đi luôn luôn ở trong này thì không được. Đó là ý của cái giới 66 này. Cái giới 65 này, cái giới 66 không được cầm giày bố bọc gót vào tháp Phật, nghĩa là cái kia mang giày thì vô không được, còn cái này mình xách giày, mình sợ để hoài chúng lấy đi, mình xách đi vòng vòng ở trong chùa này chơi, mà xách luôn cái đôi giày mình đi luôn, thì biết đâu chừng cái đôi giày nó đạp những cái bất tịnh, rồi mình xách nó làm nó hôi thối ở trong cái chỗ thờ Phật. Cho nên cái giới này muốn cấm là mình tránh cái sự mà bất tịnh. Giới 67, ngồi ăn dưới tháp Phật không được xả rác làm dơ đất, nghĩa là mình ngồi ở dưới cái tháp Phật mình ăn thì cũng như bây giờ mình vô đây để mình ăn nè, mình ăn rồi thì mình đừng có bỏ lá bỏ côm bỏ đồ này kia rung rải ở đây, mà mình ăn rồi đâu mình phải dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng có để chỗ thờ Phật nó dơ bẩn. 68, không được khiêng thây chết đi ngang qua tháp, nghĩa là người ta tránh cái thây, khiêng cái thây ma chết đi ngang qua tháp là nó sẽ hôi thối cái nơi mà thờ Phật. 69, không được ở dưới tháp chôn thây ma, nghĩa là sợ chôn thây ma cái hôi thối nó bốc lên, nó nơi cái tháp nó bị mùi hôi thối, chỗ thờ Phật không tốt. 70, không được ở dưới tháp đốt thây ma, đốt cái thây ma mà ở dưới thì nó bay cái mùi khét, nó làm cho cái thờ Phật nó không có được tốt. 71, không được ở trên, ở trước tháp đốt thây ma, nghĩa là ở bên này hoặc bên kia, ở phía trên phía dưới không được đốt thây ma, vì đốt cái mùi hôi, cái mùi khét của cái thây ma nó cháy, nó làm cho hôi cái chỗ thờ Phật. 72, không được bốn phía tháp Phật đốt thây chết để hơi hôi thối bay vào tháp. 73, không được mang áo dài giường người chết từ dưới tháp đi ngang qua, từ khi giặt nhuộm sông hương, nghĩa là những cái áo giường của người chết nó còn những cái bệnh tật, nó còn những cái mùi hôi thối á, thì không được khiêng những cái giường mà chưa có giặt, chưa có sự sạch sẽ, mà khiêng đi ngang qua tháp nơi mà thờ Phật, thì mình làm như vậy là nó thiếu những cái oai nghi, nó không có tốt. 74, không được dưới tháp Phật đại tiểu tiện, nghĩa là ở phía dưới tháp Phật cũng không được đại tiểu tiện, mà trên cũng không được, mà bên hông nay cũng không được, bên kia cũng không được, tất cả mọi bên đều là không được đại tiểu tiện, vì đại tiểu tiện nó sẽ hôi thối chỗ nơi thờ Phật, nó không tốt. Không được mang ảnh tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện, nghĩa là cái hình ảnh của Phật, cái tượng Phật, mà cái chỗ mà như là phòng tiêu, phòng tiểu, đừng có mang vô trong đó, mang vô trong đó không có được. 78, không được ở dưới tháp Phật nhăn cành dương, nghĩa là không có được mà lấy cái tâm mà xỉa răng của mình á, nhăn đó, tức là vào tháp Phật thì đừng có ngậm kẹo nhai, hay hoặc là nhăn cái tâm xỉa răng, hoặc là nhai hột như là hột dưa, hột bí, vừa ăn mà vừa vô tháp nó như vậy đó, thì cấm cái điều kiện mà đến tháp Phật thì phải cái miệng phải sạch sẽ, không có được ngậm cái kẹo, hoặc là nhăn cái tâm xỉa răng, hoặc là nhai một cái vật gì trong miệng, cấm bạc cái điều đó. 79, không được ở trước tháp Phật nhăn cành dương. 80, không được bốn phía tháp nhăn cành dương. 81, không được ở dưới tháp Phật hỉ mũi khạc nhổ. 82, không được trước tháp Phật hỉ mũi khạc nhổ. 83, không được bốn phía tháp hỉ mũi khạc nhổ. 84, không được ngồi duỗi chân ở trước tháp Phật. 85, không được để tháp nhỏ ở phòng thấp xấu, mình ở phòng cao tốt. Về phần tác phong đi đường, nó có giới 93. 93, không được nắm tay nhau đi giữa đường, nghĩa là đi hai người không được nắm tay nhau mà đi giữa đường song song như vậy, hoặc là đi hai người song song ở trên đường thì không được. nắm tay nhau cũng không được, đi song song nhau cũng được. Đó là cái giới 93. Về phần thứ 9 thì về việc leo cây, giới 94, không được ở trên cây cao quá đầu người, trừ khi có nhân duyên, tránh ác thú, hoặc là có những cái điều kiện gì đó, mình hái trái cây này kia thì nó có thể được, chứ còn leo chơi ở trên đó thì không có được. Có những cái phận sự thì có thể được, hoặc là tránh ác thú như cọp beo thì mình trèo trên cây được, chứ còn không có cái không mà trèo cây chơi giỡn thì không có được. Về phần thứ 10, việc cầm tích trượng, giới 95, 95 không được, túi đan đựng bát sâu, đầu gậy giác đi trên vai mà đi, nghĩa là mình làm một cái túi hoặc cái bao vậy, rồi xỏ cái cây vậy, rồi mặc cái y vậy mà quải đi, cũng như là mấy cái ông mà nông dân mà quải cái gì đi vậy đó, thì không có được, cái gì tu sĩ không có được. Do đó người ta có một cái túi, người ta bỏ ở trong cái y, người ta choàng kín vậy, người ta bỏ trong đó, người ta bỏ đồ, người ta đi không có làm một cái cây, xỏ một cái túi hoặc cái bao gì đó đựng đầy đồ. Thầy thấy như quý thầy ở đây khi đi, thầy thấy làm cái cây hai cây đồng gánh cục cục vậy, rồi sau này lấy cái bao nỉ lông nó mới dồn quần áo hoặc là mền gối gì đó, một bao hay kinh sách gì đó, rồi cột cái miệng rồi xỏ vô vậy, để đây quải, làm như một cái ông nông dân mà quải cái gì đi vậy, mà là cái ông thầy chùa mà quải coi kỳ lắm. Cho nên đó là không có đúng cái quay nghi tế hạnh. Cho nên chúng ta nên lấy cái này mà thầy thấy hầu hết là các thầy đều bị cái này. Cho nên vì vậy mà ở đây có quý thầy mà đi như thầy Từ Minh ở đây thì thấy mà khi mà đi thì làm bao rồi thầy xỏ thầy quải đi, thì thấy làm kỳ quá, đó là không giống cái những cái quay nghi tế hạnh. Cho nên sau khi mà chúng ta học xong 100 giới chúng học rồi, chúng ta thấy những cái quay nghi này, sau này chúng ta phải cố gắng thí dụ như chúng ta mặc cái y này thì nó không nói gì, là vì cái y này nó rộng rãi, cho nên chúng ta dấn nó thì chúng ta thấy chúng ta nắm ở trên tay vậy thì nó có cái mối đây, nó thì ở bên này nó phủ kín cái tay của chúng ta lại hết, thì ở trong đó chúng ta để cái túi đó đựng cái bát hoặc đựng cái gì trong này, hoàn toàn như là chúng ta không có một cái vật gì hết, vì thấy đi như ông sư mà thấy nó đi bùng sùm như vậy, chứ còn không thấy cái vật gì mà ở ngoài ông ta mang hết, không có cái vật gì mà ở ngoài mà xách thêm cái sách này cái này kia nữa, chỉ gọn ghẽ như ông ta nắm có cái y mà dấn nắm ở trên tay vậy thôi, không có cái vật gì nữa. Còn bây giờ mà thêm cái bao cái túi gì mà quải nữa thì mặc cái y này thì quải coi không được. Còn hầu hết là các con thấy là như quý thầy mặc cái áo tràng, như một lần cái áo tràng mà bữa thầy đi thành phố thì mặc áo tràng đó, mấy ông mặc cái áo tràng đó mấy ông quải một quải ở trên vai nữa thì thầy thấy nó cũng không có đúng cách. Cho nên do đó mà quý thầy thường thường hay làm cái túi như thế này nhỏ nhỏ vậy, mới bỏ ba y của mình mới nhét trong này, hoặc là giấy tờ hoặc là những tiền bạc gì trong cái túi đó nhỏ nhỏ vậy. Có khi mà thiêu hoa sen rồi đó, làm cũng là đẹp đẽ lắm, nhưng mà cái đó là cái sai, nó không đúng. Cho nên hầu hết là có số Phật tử cũng mua gửi về cúng dường thầy những cái túi mà có thiêu những cái bông sen, có thiêu những cành hoa sen đó, thầy hoàn toàn thầy ít có xài những cái điều đó. Đi đâu thường thường các con thấy vừa rồi thầy đi thành phố hai lần ba lần rồi, đi đâu thầy hai bàn tay không, thầy không mang cái túi gì theo hết. Tới đâu thì mình sử dụng tới đó, chứ không cần mang túi mang cái gì hết. Đó là những cái điều kiện mà nó rảnh rang, nó không có bị dính mắc ở trong cái túi đựng cái này kia. 8. Kiết giới thất diệt tránh. Ở đây chúng ta tiếp tục để cho nó sắp hết những cái giới bổn, để mà tiến qua cái giới hành, để qua những cái giai đoạn tu tập của chúng ta còn rất nhiều. Cho nên thầy cố gắng, vì còn có mười mấy bữa nữa, ráng cho hết. Rồi đồng thời thầy còn nhắc lại những cái điều rất quan trọng, để sau khi kết luận cái giáo án cho nó được đầy đủ và trọn vẹn cái bước đường tu tập của mình, của đạo Phật sau này. Trong chúng tỳ kheo có 4 tránh sự khởi lên. 1 là ngôn tránh, là tranh cãi nhau dẫn đến các việc pháp phi pháp, cho đến thuyết bất thuyết, hai bên đấu tranh nhau như thế nào. Đó là cái phần thứ nhất là cái ngôn tránh. Chúng ta tránh cái lời nói, đừng có để cho nó cãi nhau thế này thế khác, vì cãi nhau nó làm cho chúng ta có những sự bất an, khó mà tu hành. Cho nên chúng ta phải cố gắng tránh những cái điều này. 2 là mít trách, xích mít nhau mà tranh chấp về sự phá giới, phá kiến, phá quay nghi, cùng nhau tìm tội như vậy. Thì chúng ta cái phần thứ hai này là mít trách. Mít là tức là xích mít, giận hờn với nhau, rồi tranh chấp với nhau, rồi mới có những cái sự mà xảy ra làm cho thù hận nhau. Thì phải tránh cái sự cái điều thứ hai này. Điều thứ ba là phạm trách, tức là phạm bại tụ, tranh cãi nhau về ba la di, tăng tàn, đơn đọa, hối quá, thâu lăng giá, ác tác, ác thiết. Tất cả những sự này là hầu như là trong cái thời mà của các tổ mà chế giới này nó có sự tranh cãi, cho nên các ngài mới thấy nó tranh cãi trong mấy cái giới này. Anh đặt như vậy không có được, tôi không có đồng ý. Anh đặt cái giới này không có đúng, anh đưa cái giới này là tăng tàn hay là ba la di như thế này, tôi không đồng ý. Cho nên họ có những cái trách nhau ở trong những cái chế giới. Cho nên ở đây mà chế cái này ra là ta biết, chúng ta biết rằng ngày xưa các tổ mà làm giới ra, chế giới ra, họ thường là tranh với nhau, tranh cãi với nhau. Anh cho là cái pháp này nó đang đọa như vậy, cái pháp kia là hối quá vậy, tôi thấy tôi không đồng ý. Cái pháp này phải xử như vậy, cái pháp kia phải xử như vậy, chứ còn làm gì không được. Còn nếu mà Phật đặt ra rồi thì mấy ông đâu có sửa chỉ cái này. Cho nên đâu có cái pháp này là gọi là phạm trách đâu. Thì do cái chỗ sơ xuất của họ mà họ phải đặt cái giới này ra để cho mấy người cấm cái miệng mấy người không có cãi được. Tôi đặt ra như vậy thì mấy người phải nghe chứ không có cãi. Đây là cái phạm trách nè. Mấy người cãi tức là phạm trách. Đó là mấy ông cũng khôn khéo để bịt miệng mấy cái ông kia lại, để mấy ông nói rằng anh làm cái giới này anh cho như vậy không có đúng. Giới tăng tàng mà thêm cái này thì tôi thấy không được. Cái này là thuộc về ba la di chứ không có tăng tàng. Do đó cãi qua cãi lại, cho nên anh đặt ra cái này để cấm miệng mấy ông kia không có cãi nữa. 4. Sự tránh, cách xử lý của ngôn tránh, mức tránh và phạm tránh. Nghĩa là sự tránh này là cách xử lý của những cái cãi cọ này, để đừng có cãi cọ nữa. Khi nào có sự tranh cãi nổi lên thì phải dùng bãi pháp này, tức là bãi nguyên nhân định lực, đúng như pháp, như lực, như Phật sở giáo mà diệt trừ sự xáo trộn, dập tắt cả hai phía, cá nhân và tập thể. Pháp thất diệt trách này nên hiểu là sự phán quyết về sự một vụ án do tăng xử trị các trường hợp phạm luật, bao trùm cả phạm vi cá nhân và phạm vi của tập thể, coi như những nguyên tắc pháp chế của tòa án Phật giáo phải tuân theo để cho phù hợp với công bằng và lẽ phải. Dù chưa hề có việc thiết lập một pháp đình tôn giáo giữa tăng già xưa nay, mỗi khi có sự tránh sự cần dập tắt thì chư tăng mới tập hợp để phán xét, chẳng khác gì một tòa án lâm thời vậy. Theo lực tạng, bãi nguyên tắc diệt tránh này được quy định do bởi từng chữ kiện khác nhau, nhưng theo Trung A Hàm thì chúng được Phật quy định một lần do sự thỉnh cầu của tôn giả A Nan. Nguyên do là Ni Kiền Tử vừa tạ thế, các đệ tử của ông cả tại gia và xuất gia lập tức bị phân hóa. Họ tranh chấp nhau, thậm chí đi đến tình trạng ấu đả nhau vì bất đồng quan điểm đối với các điều giáo lý mà tôn sư của họ để lại. Tin tức này đồn đến giữa các tỳ kheo, A Nan hay được lo sợ cho chúng tỳ kheo sau khi Đức Phật nhập diệt có thể xảy ra tình trạng như vậy, nên nhân đấy mà bạch Phật các nguyên tắc sống chung giữa các tỳ kheo và khoản hoặc nếu có tránh sự khởi lên phải tùy trường hợp thích đáng mà giải quyết bằng trong một bãi pháp diệt tránh. Các bộ lược đều nhắc lại những trường hợp đã dẫn từ các giới trước duyên khởi theo tường thuật chung như sau. Thật sự ra thì ở trong kinh A Hàm thầy có đọc ở chỗ này, khi một cái vị mà lãnh đạo cái ngoại đạo Ni Kiền Tử, ông ta là cái vị lãnh đạo, ông chết đi, do đó cái chúng Ni Kiền Tử đó họ mới tranh nhau thế này thế khác làm cho nó náo động. Do đó các vị tỳ kheo, nhất là ông A Nan, sợ chúng tỳ kheo của mình sau khi Đức Phật chết đi rồi thì không có làm sao mà giải hòa được, cho nên ông A Nan mới trình Phật. Phật có dạy cho mình là bắt có 6 cái lực hòa, cách thức đó mà nương theo mà hòa hợp với nhau sống. Rồi Đức Phật dạy cho mình cách thức để mà mình sống như thế nào để cho đúng, thì nó đâu đó là những cái giới kinh nó rất là đúng đắn, chứ nó không phải là chế như ở trong cái giới bổ này. Mà đọc trong cái bài kinh đó thầy thấy Đức Phật rõ ràng là người biết ngừa hết cái sự kiện xảy ra. Các tu sĩ mới hỏi Phật thì Phật mới nói ta đã dạy rồi, lục hòa rồi, có gì đâu mà tranh chấp nữa. Do theo đó mà chúng ta hòa hợp với nhau, sáu cái hòa hợp đó là đúng rồi, đâu còn cái gì mà hỏi. Nhưng mà ông A Nan ổng nói sợ lo lắng về sau thì Đức Phật cũng đã xác định như vậy, và đồng thời mới chỉ dạy cho ông cách thức mà cư xử như thế nào. Nhưng mà người sau này thì họ cũng dựa vào những cái bài kinh đó mà họ không thấy luật hòa là cái căn bản của đạo Phật rồi. Muốn hòa hợp thì mình nên sống luật hòa rồi, nghĩa là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải không có nghĩa là lấy một cái ý kiến của mình hiểu gì đó mình giải cho người ta, mình làm thầy người ta, mà mình lấy cái ý kiến của người ta đó mà mình làm cái ý kiến của mình thì nó hòa hết, có cái gì đâu. Còn mấy ông này ni kiền tử này họ lấy ý kiến của ông làm cha người ta mà đè người khác xuống thì người ta phải tranh chứ, người ta phải cãi ông. Ông nói ông đúng chứ ông làm sao ông đúng được. Còn mình chấp nhận mọi ý kiến của người ta đúng thì làm sao có sự tranh cãi. Cho nên trong luật hòa Đức Phật đã xác định đã đủ cho các ông hòa hợp rồi, các ông còn hỏi gì nữa. Các con thấy không, cái luật cái hòa nó đã đủ rồi. Thế mà chúng ta không lấy luật hòa còn đi sợ hãi, còn đi thấy cái đám này do lấy cái chỗ này mà gạnh ra chế làm bãi cái pháp diệt, bãi cái pháp mà thất diệt tánh này, thì thầy thấy nó cũng bằng thừa, đâu có gì. Mà cái này đem ra xử sự nó có gì hay đâu. Đọc rồi mấy con thấy nè, nào là ngôn tránh nè, mình tránh cái chuyện sự nói qua lại tại cái ý của mình, mình mới cãi cái ý của người ta, mình chấp nhận thì làm sao có cãi đâu mà ngôn tránh. Còn mình làm sao mà mít tránh đâu, mình có gì xích mít người ta đâu. Ai làm gì thì mình cứ tùy thuận theo họ thì làm gì xích mít được. Nó sáu cái luật hòa nó đủ rồi thì có gì mà xích mít. Rồi cái phạm tránh làm sao mà phạm tránh được nữa. Tất cả những này đặt ra đặt nó không có bằng cái luật hòa của Đức Phật. Xem qua chúng ta thấy không bằng ông Phật đặt cái sáu cái hòa hợp. Từ cái thân cho đến cái ý, cái khẩu hòa chúng ta cho đến mà thân hòa đồng trụ như thế nào, Đức Phật đã dạy chúng ta lợi hòa đồng quân như thế nào, thì còn cái gì mà ai mà tranh hơn. Cái gì mình cũng chia đồng đều nhau ăn, có người nào mà hơn người nào đâu mà tranh. Thì các con thấy luật hòa của Phật đã tuyệt diệu để làm cho cái tăng đoàn chúng ta sống rất hòa hợp rồi. Chứ phải chi như ni kiền tử, ông thầy nó chẳng biết cái chế luật hòa nào hết cho nên nó mới cãi cọ nhau là phải. Còn ông Phật ông đã chế cho chúng ta luật hòa rồi mà bây giờ còn hỏi gì nữa. Đây là muốn gánh ra một cái câu này để chế ra một cái giới mà nó không đúng. Ở đây phải đặt luật hòa nữa, thầy thấy rất là tuyệt. Mà bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Còn này không, lấy cái bãi cái giới diệt tánh này mà làm cái thất giới diệt tánh này để mà làm cái chỗ mà giải quyết những cái bất hòa, thì thầy thấy không tuyệt bằng cái luật hòa. Vì luật hòa nó ngăn ngừa từ cái lúc đầu rồi, nó đâu còn mà tranh cãi nhau nữa. Một, phép hiện tiền tỳ kheo ni dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này, khi Phật ở tại nước Xá Vệ, Ca Lu Đà Di tắm chung với nhóm sáu tỳ kheo, tắm xong ở lên bờ trước, Ca Lu Đà Di mặc nhầm y của lục quần tỳ kheo mà đi. Sau đó lục quần tỳ kheo lên bờ không nhìn thấy y của mình, nhưng thấy y của Ca Lu Đà Di bỏ sót lại, họ cho là Ca Lu cho rằng tỳ kheo ấy đã lấy cắp, do vậy họ tác pháp yết ma diệt tận đối với tỳ kheo cầm nhầm về tội ba la di. Khi Ca Lu Đà Di nhận biết đã làm mặt đồ người khác, bèn trở lại chỗ tắm. Bây giờ lục quần tác pháp vừa xong, bèn báo cho tỳ kheo cầm nhầm mà cho biết. Ca Lu Đà Di biết rõ mình vô tội nhưng nghi ngờ về hiệu lực của yết ma. Mà sáu tỳ kheo vừa thực hiện xong, ông đến bạch Phật hỏi Phật, ngài tuyên bố yết ma ấy là phi pháp vì đương sự không hiện diện, và nhân đó Phật kiết giới này nguyên tắc diệt sự tranh cãi bằng hiện tiền tỳ kheo ni, ai phát khởi lại thì phạm tội đọa. Cái câu chuyện đặt ra nó cũng vô lý, là khi mà mấy người này cùng tắm nhau thì ông kia ông mặc đồ lộn, ông đi lại trả thì mấy ông đó bộ trèo lên cái bãi cái bờ đó rồi tập hợp nhau là kiết giới liền, làm pháp yết ma liền ở trên bờ, không có chịu về chùa. Coi nói coi vô lý không. Cho nên ông này đến thì mấy ông này kiết giới rồi, thôi bắt ông là thuộc tội phạm ba la di, ông cắp ăn cắp đồ tôi rồi, tôi kiết giới, tôi hợp ác ma, tôi kiết giới rồi. Nói cái chuyện không có không à. Thầy nói đặt sao mà đặt cho có chứ, mà đặt không có vậy thì giết ở trong này là làm giới luật gì đây. Nói cái chuyện không thành không mà cũng nói được đó. Thì các con thấy đọc ra nó rõ ràng như vậy đó. Rồi bắt làm sao mà chúng ta tin cái giới bổn này là giới của chúng ta được không? Hai là phép nhớ nghĩ dứt sự tranh cãi. Các con thấy những cái điều này hoàn toàn là dựa vào các pháp yết ma để kết tội người ta bằng cách là vô lý chứ không phải là có hữu lý. Còn bây giờ cái pháp luật hòa con thấy bắt đầu mình phải hòa cái gì, hòa cái gì, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, đủ cách hết. Làm sao mà có cái sự tranh cãi, làm sao có sự hơn thiệt. Mà đạo Phật làm người có ý tứ, đâu có lý nào mà lên bờ nhắm mắt xách đồ ta đi không biết, mặc vào cũng không biết nghe mồ hôi của người ta nữa. Cái ông gì mà cái lung mũi gì mà không biết gì hết, bộ cái lũ mũi, bộ nghẹt mũi rồi chứ không có gì, nên không có biết cái mùi cái áo quần của người ta. Ai mà mặc lộn mà không biết cái áo, không lẽ cái áo của thầy thì mặc mà thầy không biết cái áo của mấy con sao mà mặc vô lộn, đâu có cái lý từ cục vậy được. Cho nên ở đây nói chuyện vô lý thiệt. Vì sao Phật kiết giới này Đức Phật ở tại thành Dương Xá, đạo Bà Ma La Tử bị tỳ kheo từ địa Du Khống về tội Ba La Di không căn cứ, các tỳ kheo khác thường cật vấn trưởng lão Ma La Tử. Ông bạch Phật, Phật dạy kiết giới tác ức niệm tỳ ni, bạch tứ yết ma, để sau đó không tỳ kheo nào được phép cật vấn nữa. Nếu tránh sự như pháp diệt rồi, sao ai phát khởi thì phạm tội đọa. Ở đây thì mình chỉ lấy cái pháp yết ma để đè nén người ta xuống, đặng cho người ta đừng có tranh cãi. Mà trong khi người ta tranh cãi, mình coi cái đó là đúng hay là sai, cho người ta phải có cái sự mà nói có đúng không, hay là vu khống người khác về tội gì đó. Còn đằng này các pháp làm cái pháp yết ma rồi cấm miệng người ta không có cho cãi, mà nờ ngạo cãi là bị tội, thì quá là độc tài vậy. Thầy thấy giới luật của Phật mà chế ra kiểu này là độc tài rồi, không có còn cái chỗ nào mà khác. Buộc người ta phải chết là chết, chứ không có được mà cãi rằng cái tôi không có tội đó mà giết đâu thì không được. Ba là phép bất si tỳ ni, dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở thành Dương Xá, tỳ kheo Nan Đề si cuồng tâm loạn, phạm nhiều tội lỗi. Sau ổn định tâm thần đã hết bệnh rồi, mà các tỳ kheo khác thường đến cật vấn các tội đã phạm trong lúc điên cuồng. Để chấm dứt sự phiền nhiễu ấy, Phật kiết giới này khiến tăng tác pháp bất si tỳ ni cho Nan Đề, từ đó không tỳ kheo nào được phép nhắc nhở các việc phi pháp của Nan Đề trong lúc loạn trí. Nếu sau ai phát khởi thì bị phạm tội đọa. Thật sự thật ra một cái người mà điên khùng, mà giờ người ta hết điên khùng rồi thì người ta đâu có còn tội lỗi gì nữa. Mà những cái người mà tu sĩ đâu ai mà nhắc cái tội của người điên đâu, có bao giờ làm cái chuyện đó đâu. Thế mà ở đây cũng đặt ra một cái điều để mà chế ra, thì thầy thấy nó cũng là vô lý. Một người mà tu theo đạo Phật, khi một người bạn của mình đã điên khùng, đã nói bậy nói bạ, nói không đúng, đó là phạm vào cái tội dâm ngữ. Hoặc là có thể mà nói rằng ông vì điên khùng ông không biết mà ông phạm vào cái tội sát sanh, thì những cái tội này là do cái sự điên khùng ông không biết. Do đó sau khi ông mạnh rồi thì ai lại mà nhắc đi nhắc lại những cái điều mà ông đã làm, cho nên làm cho ông buồn khổ hơn. Thì như vậy đâu phải là người tu sĩ. Cho nên những cái này không thể nào người tu sĩ đi làm cái chuyện đó được. Thầy xét mình mà hiểu người khác chứ. Trừ ra những người mà không tu thì mới đem cái chuyện đó mà chế nhạo người ta chơi, cười, giỡn, thì trên cái sự đau khổ của người ta. Chứ còn người tu thì không ai làm cái điều đó hết. Bốn, phép tự nói tội để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này khi Đức Phật ở tại thành Chim Bà, vào ngày Bố Tát, các tỳ kheo đã tập hợp đông đủ ngồi xây quanh để nghe Phật thuyết giới. Nhưng có một người phạm tội ngồi chung trong chúng, nên mãi nửa đêm Phật vẫn im lặng không thuyết giới. Sau ba lần thỉnh cầu của A Nan, Ngài nói Như Lai không thuyết giới khi giữa tăng có một tỳ kheo không thanh tịnh. Nói xong Phật trở lại im lặng. Tôn giả Mục Kiền Liên vận dụng tha tâm thông quan sát khắp chúng, khám ra một tỳ kheo phạm tội mà che giấu không phát lồ sám hối. Tôn giả dùng sức mạnh nắm tay lôi tỳ kheo ấy ra khỏi, rồi trở lại bạch Phật. Nhân đó Phật kiết giới này nêu nguyên tắc không nên làm như vậy, phải khiến cho họ tự nhận tội mới trao tội cho họ. Tự nhận tội, tự nói đã phạm tội vì để sám hối và tự trách tâm mình, sanh nhàm chán mong thoát ly. Ở đây thì các con thấy câu chuyện này thầy cũng có đọc ở trong kinh của kinh Tạng, kinh A Hàm. Thì câu chuyện này cũng có một hôm thì Đức Phật trong cái ngày mà thuyết giới để cho chư tăng để nghe giới và để giữ gìn giới luật, trong cái ngày 14, cái ngày mà người ta đọc kinh giới, đọc giới để mà người ta, trong khi đó có một cái người mà không thanh tịnh giới, cho nên khi mà thuyết giới thì mọi người đều im lặng chờ cho Phật mà nói giới, thì Phật không có nói, rồi im lặng cho đến ba lần ông A Nan mà thưa thỉnh. Thì trong khi đó Đức Phật nói có một người không thanh tịnh giới mà không chịu ra mà phát lồ, cho nên Phật không thiết giới. Do vì vậy đó mà ông Mục Kiền Liên mới dùng thần thông, mới quan sát, mới thấy có một vị tỳ kheo phạm giới mà không thiết giới. Do đó ông mới lôi cái tay cái vị này ra khỏi cái giới đoàn, rồi từ đó Phật mới thuyết pháp. Thì các câu chuyện nó như vậy, Nhưng mà sự thật ra thì theo thầy thấy, một cái người mà đã phạm giới trong cái ngày đó thì họ phải đứng lên họ phát lồ ra họ nói. Mà họ không phát lồ nói thì ít ra có những huynh đệ chúng ta biết cái người đó phạm, thì mình xin đứng lên mình nói ra để cho chỉ ra cho cái người đó biết cái lỗi cho họ, để họ xin sám hối, để họ sửa. Thì đâu có lý nào mình để ngồi tới nửa đêm hoặc là tới gần sáng rồi mới lôi tay ông này ra, rồi mới chừng đó mới thuyết pháp, Đức Phật mới thuyết pháp. Thì điều đó là một cái điều làm cho cả chúng mệt nhọc hết, chứ đâu có cái gì mà tốt đẹp đâu. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ á, là khi mà họp như vậy trong cái ngày 14 mà để đọc giới đó, thì trong khi trước khi mà đọc giới thì những người nào mà có tội thì người ta đến người ta xin sám hối hết rồi. Bây giờ có người mà họ không có tội, họ giấu, thì trong khi họ làm một cái tội gì trong chúng ta làm sao không biết. Chứ đâu phải đợi mà ông Mục Kiền Liên phải dùng thần thông. Thầy nói hồi sáng này chữ lộn thì bây giờ phải sám hối, mà hồi sáng chữ lộn bây giờ không có chịu sám hối thì tức là có người phải đến trình bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ trong chúng có hai người hồi sáng này đang có chữ lộn như nhau vậy mà không biết ai là người phải, ai là người quấy, xin Đức Phật phán xét coi cái người nào phải là người nào có tội để cho người ta sám hối cho tiêu tội. Thì trong lúc đó kêu hai cái vị đó lên đây, bảo hai vị lên đây, vậy thì hai cái vị phải nói cái sự kiện nó xảy ra như thế nào cho Phật nghe coi. Thì cái người này bắt đầu kêu ông A hà B, thầy A trình bày cho nghe coi sự kiện hồi sáng sao. Rồi bắt đầu kêu cái ông thầy B cũng trình bày cho nghe. Rồi kêu một cái người mà đã chứng kiến cái sự xảy ra để trình bày coi hai ông này coi phải là nói đúng hay là sai. Sau khi cái người kia trình bày xong rồi thì Đức Phật xác định rằng cái ông này nói như vậy là ông này lỗi nè, ông này không có lỗi nè, là do lấy cái người mà thứ ba này mình đã phán xét. Thì việc đó mình xác nhận rồi, thì cái người này không có lỗi thì trở về cái vị trí cũ của mình mà ngồi nghe thuyết giới. Còn cái người có lỗi thì phát lồ ra sám hối đi, để mà xin, để mà ăn năn sám hối, để cho ba nghiệp được thanh tịnh. Thì như vậy là xong, chứ có gì mà phải ngồi tới nửa đêm. Thầy nói thiệt ra ông Phật gì mà ông điên gì mà ông ngồi cho mệt mỏi như vậy. Chúng gì ngồi từ canh một mà cũng không im lặng. Rồi tới chừng mà ông A Nan nhắc, ông Phật cũng làm thinh không nói nữa. Tới canh hai, canh ba cho đến gần sáng rồi mới Đức Phật mới nói có người mà phạm giới bất tịnh. Chừng đó một Kiền Liên lôi ra rồi mới bắt đầu thuyết giới. Thầy ngồi từ đầu hôm mà cho tới gần sáng rồi, các con nghĩ mình ngồi đó chắc là thầy ngồi riết cũng buồn ngủ gục nữa chứ đừng nói. Chơi cái kiểu đó thì ông Phật ông cũng gục mà thầy cũng gục luôn, chứ đừng có nói chúng tăng đều là ngủ gục rồi mới nghe ông Phật được thuyết giảng. Vô đầu hôm mà cho tới khuya, tới nửa đêm rồi tới sáng mà cứ ngồi đó mà ba lần ông A Nan thỉnh Phật như vậy thì thầy thấy thiệt là vô lý, thiệt vô lý hết sức, không có cái chỗ nào mà nói. Ở đây thật sự ra cái chuyện đó nó xảy ra thì đọc cái bài kinh đó thầy thấy nó không phải như vậy, thầy phải hiểu qua một cái góc độ khác. Là gì? Lúc bây giờ đó phải hiểu rằng muốn nói lên cái chỗ mà thần thông của ông Mục Kiền Liên để biểu diễn cái thần thông ông biết được cái người phạm lỗi, chứ làm gì cái sự phạm lỗi mà ở trong chúng ta không biết được. Đâu có cái chuyện đó mà xảy ra mà không có trong chúng đông mà làm sao giấu được. Thứ năm, phép tìm tội tướng để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này, lúc bây giờ Phật ở tại Thích Xí Sậu, tỳ kheo tượng lực, tánh ưa nghị luận, cùng ngoại đạo tranh luận, khi nào đối lý thì nói quanh, nói dối trá, trước sau nói ngược lại nhau, các tu sĩ ngoại đạo chỉ trích, chúng tỳ kheo hay biết, bèn hỏi tượng lực về sự thật, tượng lực chối quanh, nói dối với chư tăng, các tỳ kheo bạch Phật. Do đó Phật kiết giới này bảo chúng tỳ kheo bạch tứ ước ma, tác pháp tìm tội tướng cho tượng lực tập tăng, rồi cử tội rồi tác ức niệm, tác ức niệm rồi trao tội. Nghĩa là trong khi cái ông này ổng hay lý luận như vậy, thì cái người mà tu sĩ mà hay lý luận bằng cách này bằng cách kia thì cái ông này mình thấy được thì mình cho ở, bởi vì đây là thuộc về cái lý luận dối quanh. Bên này bên kia thì những người này thuộc về tội dụng ngữ rồi, khép tội ba la di rồi đuổi ông ra rồi, thì có đâu mà lại còn mất công là phải tác pháp yết ma, rồi kiết giới, rồi cử tội ổng, rồi trao tội ổng, bằng cách chúng ta chỉ nhận ra ông này mà luôn luôn hay tranh luận với ngoại đạo, hơn thua với ông ta, mặc dù ông có hơn đi nữa cũng đuổi ông nữa. Đạo Phật không có tranh luận, thua người ta thì thua chứ không có tranh luận. Còn cái ông mà hay tranh luận thì không phải là cái người tu sĩ của Đạo Phật, đuổi ông ra cho rồi. Cho nên ở đây mà cái quý thầy mà cái người nào mà hay tranh luận, hay lý luận cao siêu, hay nói giọng hơi tiên tổ, hơi tổ á, thì thầy tìm mọi cách thầy cũng cho mấy cái ông đó đi luôn, chứ thầy không có để ở đây đâu. Bởi vì mấy cái ông này thuộc về loại không có tu, mà cái loại lý luận, họ chỉ dùng cái sự hiểu biết kiến thức kiến giải của họ, họ nói bên này họ nói bên kia, cái miệng của họ nó méo cũng như cái dành thúng vậy, nó không có ra cái gì hết. Cho nên mấy cái loại đó là cái mấy loại không phải tu, cho nên cho họ đi ra mấy cái chùa mà tranh luận, ở để họ tranh luận. Cho nên vậy mà cái ông này, cái ông tỳ kheo tuần lực này, nó cũng thuộc loại đó đó, cũng cho ông đi mấy cái chùa khác đi, cho nó về mấy cái chùa mà nó chuyên môn nó tranh cãi nó ở, chứ đừng có cho ở trong những cái nơi mà thanh tịnh tu hành đúng giới hạnh. Pháp thứ sáu, pháp nhiều người nói để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, các tỳ kheo cùng nhau tranh tụng, chúng tăng như pháp diệt tánh. Tỳ kheo tranh tụng kia không chấp nhận sự diệt tánh của tăng, bèn đến bạch Phật. Phật liền liền tập tăng quở trách các vị kia, rồi bảo các tỳ kheo nên diệt tánh sự này bằng cách dùng nhiều người giải quyết, dùng nhiều người biết pháp nói khiến cho tâm họ chấp nhận vấn đề giải quyết. Bạch Nhị Yết Ma sai người hành trù Phật kiết giới này như thế, theo chính văn gọi là đơn đa nhân ngữ diệt trách pháp. Hành trù có ba cách: một là bỏ phiếu trắng, hai là bỏ phiếu kính, ba là bỏ phiếu rỉ tai. Hành trù phi pháp có 10 trường hợp: một, không biết cách rút thẻ, không rõ nội dung; hai là không đứng về phía người tốt; ba là muốn cho tỳ kheo phi pháp chiếm đa số; bốn là biết tỳ kheo phi pháp nhiều, cố ý giúp kẻ xấu; năm, dụng ý muốn tăng bị dở, đồng lõa với kẻ xấu; sáu là biết tăng sẽ bị dở; bảy là biết yết ma phi pháp mà nắm thẻ; tám là biết chúng nắm thẻ; chín là việc không quan trọng mà nắm thẻ; mười là bất đồng quan điểm mà rút thẻ. Tất cả những cái điều kiện trên này đều là cái hình thức bầu, kêu là bình bầu hay là bầu cử, hoặc là bỏ thăm, hoặc là đưa tay để biểu quyết coi nó nhiều ít. Đó là cách thức như vậy để mà chấp nhận ở trong cái đúng cái sai đó thôi. Thì thầy thấy ở đây nói ra cho nó nhiều như vậy, chứ sự thật ra thì chúng ta muốn làm cho rõ thì hỏi những cái ý kiến người khác. Thì ở đây ví dụ như thầy hỏi, bây giờ thầy đi nêu ra cái tội này như vậy là đáng xử như vậy có được không, ai đồng ý đưa tay lên, ai không đồng ý thì đừng đưa tay. Thì như vậy là chúng ta bình bầu như vậy là cũng được rồi, chứ cần gì mà phải làm chi cho nó nhiều công chuyện, nó rắc rối thêm chứ có gì đâu. Còn khéo khéo mà kính nữa thì người nào cứ viết một cái tờ giấy đi, ai là đồng ý cái người đó tội á thì ghi cho ở đây trong cái tờ giấy cho thầy một cái là để chữ tội đi. Còn cái người nào mà thấy cái tội này nó không phải đó thì viết chữ không tội đi. Thì như vậy là cứ đem vô đây bỏ vô đây đi. Mà giờ đây là 10 người thì sau khi mà so thăm lại thì cái lấy cái số đông á thì mà cái người mà không tội á, cái người có tội á mà cái số đông là chấp nhận là không tội là coi như cái người đó không tội. Thì như vậy là mình lấy cái chỗ mà dân chủ để mình kiểm điểm cái tội của người ta. Thì như vậy thầy thấy nó cũng không công bằng đâu. Nhiều khi một cái đám đông vậy chứ, nó vì nó thương ông này nó cho nên nó bầu như vậy chứ. Sự thật là ông này là cái người có tội chứ không phải là không tội. Cho nên ở đây phải có cái đầu óc quán xét, chứ còn không có mà cái theo dựa cái tập thể. Nhiều khi tập thể chưa chắc đã là đúng. Thầy nói thật sự chưa chắc đã là mọi người là đã có một cái trí thông minh là đúng hết đâu. Chưa chắc đâu. Cho nên cái trí thông minh của một cái người mà người ta nhìn qua, người ta quán xét, khi sự kiện xảy ra người ta đều có thể biết đoán chắc là cái đó là cái tội đúng hay tội sai. Cho nên ở một cái người mà làm cái giới luật, làm cái pháp luật thì người ta phải có cái đôi mắt rất là sâu sắc. Chứ nếu không có cái đôi mắt sâu sắc, chúng ta viết pháp luật chỉ là viết sau lưng của họ chứ không phải là viết cái sự mà kiện mà đã đoán trước họ sẽ phạm cái tội đó. Bảy, phép như cỏ mà che đất để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, các tỳ kheo cãi nhau phạm nhiều giới, chẳng phải pháp của Sa Môn mà cũng chẳng làm, cũng nói ra vào không chừng mực. Sau đó các tỳ kheo tự nghĩ mà nói, và nói: nếu chúng ta trở lại tìm hỏi việc này do ai, do đâu thì có thể khiến cho tránh sự càng thêm sâu nặng. Trải nhiều ngày tháng không diệt trừ đúng như pháp, khiến cho tăng không được an lạc, vì cả tập thể tăng đều phạm tội, không còn tỳ kheo nào thanh tịnh để tác chủ thọ sám hối. Do đó họ bạch Phật sám hối Phật kiết giới này và dạy rằng nên chấm dứt sự tranh cãi này như dùng cỏ che đất mà sám hối. Pháp này tập thể không ai xưng tội, tội danh, tội chủng mà sám hối. như lấy cỏ che đất, bùn khiến người có thể đi qua lại được, không nhốt chân, nghĩa là họ cũng hồi hộp, sám hối che các điều ác trên, để thiện pháp được sanh, rồi sao sám hối tội đã phạm vậy, nếu tránh sự đã dứt, rồi sao ai phát khởi lại mắc tội đọa. Ở cái chỗ này theo thầy thấy là như là chế ra cái giới này, bây giờ ai có tạo tội phạm thì từ từ mà sám hối đi, còn bây giờ coi như là mỗi người mà có làm những cái điều sai trái này thì tự mình biết lấy, rồi mình coi như là đừng có để cho ai biết hết, bây giờ không có phát lộ ra, nhưng mà người nào cũng tự mình sám hối nếu mình nhận thấy cái lỗi của mình. Thật sự ra thầy nói thầy làm lỗi nhiều khi thầy không biết đâu, những cái lỗi có nhiều khi mình làm mình không có biết đâu. Bây giờ nhiều bởi vậy cho nên mình làm lỗi mà mình không có biết, cho nên vì vậy mà mình lý luận mình nói rằng tôi không có lỗi, cái đó tôi chưa có phải lỗi. Cái trường hợp nó xảy ra như vậy chứ chưa phải là tôi muốn làm cái lỗi đó đâu, tại nó xảy ra như vậy do cái sự mà tranh cãi, do cái sự mà mình không thấy lỗi mình, thì làm sao người ta buộc lỗi mình mà mình nhận được. Mình lấy như cỏ mình rải ở trên đất bùn để cho mình đi đừng dính đất, đừng che nó đậy nó lại như vậy á, thì cái ví dụ đó thầy thấy cái xử như vậy nó không có hay chút nào hết. Mà tốt hơn hết là chúng ta từ bước đầu mà đi vào con đường mà tu tập của Phật pháp á, thì ngay từ bước đầu chúng ta trao dồi thân tâm của chúng ta từng bước một trong những cái sống hòa hợp, luật hòa như thế nào. Cũng như bây giờ thầy đặt ra thành vấn đề này, như vào trong tu viện chúng ta mà cỡ mà có cái tổ chức hẳn ngoài thì các con không bao giờ mà có vào nhà bếp nấu ăn. Các con sống độc cư như quý thầy này, các con không được đến thất nói chuyện này, đó là các con độc cư này. Các con chuyên môn, các con phải sống như thế nào đúng cách nè, ăn ngày một bữa nè, tới giờ các con ôm bát đi khất thực nè, không được nói chuyện ai nè, tới giờ ngủ thì các con ngủ đúng giờ đúng khắc nè, không được mà ngủ phi thời phi pháp nè, rồi tới cái giờ các con luôn luôn sống trầm lặng một mình nè, không được tiếp duyên với người nào hết. Làm sao có sự kiện gì mà xảy ra đâu, làm có sự kiện gì mà mít lòng nhau đâu, đâu có nói chuyện với nhau đâu. Đó là cái thứ nhất, ba cái giới mà thầy đặt ra cái nòng cốt của cái tu viện. Rồi ba cái giới kế đó là ba cái đức của chúng ta tập luyện là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Thì luôn luôn lúc nào chúng ta thấy nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì gần như là sáu cái pháp luật hòa của Phật. Cái danh từ thì nói khác, chứ nó ba cái đức này nó phải đúng là luật hòa ở trong cái đạo Phật, rất là luật hòa, nó đầy đủ trọn vẹn ở trong sáu cái hòa hợp này rồi. Do vì vậy đó, làm sao mà chúng ta có cái sự gì mà tranh cãi, có sự gì phiền não, muốn tu vào đây thì phải khép mình ở trong sáu cái kỷ luật này, sáu cái luật này, nòng cốt của tu viện này, thì thử hỏi làm sao có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh của mình không có làm được, cho nên các con thấy còn các con còn lộn xộn. Rồi bây giờ các tu sĩ ở ngoài sao Nam thì các con thấy nó có lộn xộn không? Nó lộn xộn là do mấy cái ông mà không có độc cư được, đi lợi thất này nói chuyện, đi lợi thất kia nói chuyện. Chứ còn riêng mà mấy người mà người ta sống độc cư 100%, ta không đến thất ai, người ta lo người ta tu hành, các con thấy có ai biết lòng ai không? Thầy thấy 10 người, 100 người mà sống được như mấy như những người mà độc cư như vậy, bây giờ 1.000 người cái tu viện của chúng ta cũng im như là thạch vàng, nó không bao giờ có một tiếng động. Sống đúng thì nó không bao giờ mà làm chúng ta khó khăn tu hành, mà sống không đúng thì nó làm cho chúng ta khó khăn tu hành. Còn vì cái hoàn cảnh của các con bên nữ, các con sao? Các con phải nấu cơm mà sống. Bởi vì thầy chưa có tổ chức cho cái người nào mà ở ngoài người ta nấu cơm cho mình sống được. Cho nên đến đây chúng ta còn phải có những cái sơ sót đó. Nhưng mà chúng ta vì cái nhân duyên chưa đủ mà đành chúng ta phải chịu mà thôi. Chứ bây giờ chúng ta biết làm sao? Đó, thì các con thấy không? Chứ nếu mà thầy khép, bên nữ mà thầy khép được, mà cô Út mà hoàn toàn có những cái người khác mà lo lắng cái đời sống để cho các con có mà cơm ăn, áo mặc mà ngày chừng một bữa, mà các con bưng bình bát, các con khất thực, mà các con biết giữ trọn được cái hành độc cư không? Nếu mà các con giữ trọn cái hành độc cư thì thầy nhìn trong cái số của các con chắc còn lại ở đây cũng không bao nhiêu người đâu, chắc chừng 1-2 người hết sức. Thì cũng như bên Nam mà nhìn lại thì cũng đâu có người nào, cũng còn 1-2 người. Chứ không khéo là các con buồn bã rồi, các con sống mà tiếp duyên làm chuyện rồi các con còn vui, còn có buồn có giận, các con còn ấy. Chứ cô đơn quá thì các con cũng như là thầy Từ Minh với thầy Chân Tịnh mà độc cư quá rồi, chịu không nổi rồi cũng phải là xách gói đi thôi, chứ cũng không làm sao mà sống được. Thì các con thấy nó đâu có đơn giản. Mà nếu mà chúng ta sống độc cư được, giới hạnh chúng ta giữ được, thì cái tu viện chúng ta nó im re, không bao giờ mà có cái sự không hòa hợp. Nhưng cái hoàn cảnh chúng ta chưa tổ chức được. Thầy ước ao một ngày nào đó chúng ta còn lại chút ít, chúng ta sẽ tổ chức được những cái sự tu hành chúng ta tốt hơn, để bên dưới nữ của các con có những cái điều kiện mà tu tập cho đạt được cái kết quả tốt. Còn bây giờ các con sống ở trong cái cuộc sống chung như thế này mà các con làm riêng rẽ để cho một mình tu cho được thì chắc chắn các con cũng không có yên mà tu được. Nó phải sống ở trong một cái hòa hợp, chứ không thể nào mà muốn riêng cho mình được một cái gì được cả. Cho nên một cái nguồn máy thì cái bánh xe lớn, cái bánh xe nhỏ nó đều kéo nhau hết. Nó chạy thì nó phải chạy hết, mà nó không chạy thì nó sẽ đứng hết. Còn bây giờ dục không có cái bánh xe nào nó đứng chừng lại, nó không chịu chạy, thì mấy cái bánh xe kia nó sẽ, nó có chạy được thì nó cũng cán, nó cũng cài những cái răng của bánh xe đó cũng tan nát hết, không còn.